Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại vấn đáp ngày hôm nay chúng tôi xin trả lời các câu hỏi của các Phật tử, các đạo tràng gửi câu hỏi lên ban tổ chức pháp hội. Chúng tôi sẽ tuần tự trả lời các câu hỏi của các quý vị Phật tử như sau. Câu hỏi thứ nhất, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy cứu giúp gia đình chúng con. Gia đình chúng con 3 năm nay riêng trong chi nhà con đã 10 người mất. Đấy, gây thế, một chi mà 3 năm 10 người mất thì còn bao nhiêu người? Ở trong chi nhà con thì rất là kém phúc, thường đánh chửi nhau. Con cháu thì có tới 4 người bị điên. Chuyện là trước kia cụ trong chi nhà con có sát hại một người đi bán tơ, nhét xác ở dưới cống trong nhà. Ác thế này cơ mà. Đến khi người ta về oán, nói là tao sẽ oán nhà mày 5 đời, còn phúc thì đi nơi khác mà ở. Gia đình con bán nhà chuyển đi nơi khác, nhưng gia đình mua mảnh đất đó bây giờ cũng gặp nhiều tai ương. Giờ chi nhà con đã chuyển đi, nhưng vẫn liên tục có người chết và 4 người điên. Chúng con rất lo sợ, mong thầy chỉ dẫn cứu lấy gia đình con. Con kính lạy thầy, con ở xóm Sôn Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh. Câu hỏi đầu tiên của buổi pháp thoại ngày hôm nay, có Phật tử ở Bắc Ninh hỏi về vấn đề tâm linh trong cuộc sống. Xin thưa toàn thể đạo tràng, cái vấn đề tâm linh, nói là có thì chẳng ai trong chúng ta ở đây chứng minh bằng khoa học, bằng biện chứng được. Mà nói là không thì chỉ có những gia đình, những dòng họ, những cá nhân, người nào mà họ phải đang đã và đang phải chịu những cái khổ đó, họ mới biết là nó khổ như thế nào, nó đáng sợ ra sao. Giống như gia đình nào mà nghèo đói túng thiếu mới cảm nhận được cái sự nhục nhã, cái sự đau khổ của cái việc là ngày mai không có gì bỏ nồi, đi đâu cũng bị mọi người, bạn bè, hàng xóm, thậm chí là anh em, thân thích cũng coi thường, huống chi là có tiếng nói trong xã hội, vân vân. Cho nên các cụ ngày xưa có một cái câu nói rất là đúng với cái vấn đề này. Các cụ nói là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, chỉ có gia đình nhà nào, dòng họ nào, cá nhân con người nào ở cái hoàn cảnh mà họ đã và đang gặp đó, họ mới cảm nhận và mới thấm được hết những cái sự khổ cực và lo lắng kia mà thôi. Cho nên khi giảng về cái vấn đề tâm linh thì nói với các quý vị nó cũng rất là khó, đặc biệt trong giai đoạn này của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nó có nhiều luồng tư tưởng, nhiều cái luồng cái quan điểm ở ngoài xã hội. mà hơi một chút là họ lên mạng họ chửi nhau lộn tùng phèo cả lên luôn. Thậm chí là kể cả các hòa thượng lớn, các thượng tọa lớn, các thầy có uy tín, có đạo hạnh, họ cũng nghe chửi luôn. Cho nên những cái vấn đề tâm linh như thế này nó khó chứng minh, thì nó rất là nhạy cảm. Nói về tâm linh sâu một chút thì người ta bảo, cái ông sư Thịnh là mê tín dị đoan, dẫn dắt con người đi vào con đường tà đạo vân vân này khác. Mà không nói thì các Phật tử hỏi mà không trả lời đến nơi đến chốn cho người ta an lòng á, thì mình lại mang tội với các Phật tử, đánh mất niềm tin với các Phật tử, với tín đồ, với bà con nhân dân, với những người đang đau khổ, đang lo lắng, đang phiền não, họ mới tìm đến chùa. Các Phật tử chúng ta nhớ ngày xưa các cụ nói là gì? Thầy chùa là bùa làng. Nhân dân chúng tôi không biết là thầy học hàm học vị như thế nào, trình độ ra sao, tiến sĩ, thạc sĩ hay là cử nhân Phật học hay là tiến sĩ, thạc sĩ gì gì đó ở ngoài xã hội vân vân. Cũng không cần biết là thầy là hòa thượng, là thượng tọa, là đại đức hay là ni trưởng, ni sư, sư cô vân vân. Người ta chỉ cần là cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái khát khao, cái ước ao của người ta được nhà chùa giải đáp, hướng dẫn và giúp đỡ cho người ta được bình an, được thoát khỏi những cái sự lo lắng, bồn chồn, ảo não, sợ sệt mà gia đình cũng như cá nhân họ đang vướng phải. Đây là một cái tuýp người đi chùa mà thầy nghĩ rằng bây giờ nó khá lớn, rất lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Vì cuộc sống mưu sinh, họ chưa có thời gian để tới chùa để sam cầu Phật Pháp, thực nghiệm tu hành. Họ còn phải vì cuộc sống, vì còn phải vợ, phải con, phải chồng, phải con, phải gia đình, phải đi làm, kiếm tiền, nuôi gia đình, nuôi con ăn học, vân vân. Thời gian không có, chưa có để đi chùa để nghiên cứu tìm hiểu Phật Pháp. Nay không may gia đình nhà họ gặp cái cảnh ốm đau bệnh tật, âm dương rối ren, đi cầu, đi cúng, đi chữa, đi viện các nơi tốn kém bao nhiêu tiền của rồi. Quạt thẳng vào người thì hơi nóng tí, nay hơi nóng các Phật tử, nay yên tâm chắc nay chỉ một giờ là nghỉ thôi. Cười to thế. Nay đưa một sắp câu hỏi này, nay yên tâm, nay một giờ là nghỉ thôi, yên tâm. Xin thưa các Phật tử, thầy xin tiếp bài. Vì cái quạt các vị ấy mở, bật cái quạt như là quạt chạy hết đi đâu, cho nên là hơi nóng chút. Xin thưa các vị, thầy xin được trả lời tiếp vào câu hỏi. Đấy, thầy đang nói mà, khi mà gia đình nhà họ, bản thân gia đình nhà họ gặp cái cảnh ốm đau bệnh tật, đi viện mãi không tìm ra, rồi thậm chí là cầu cúng hết ông thầy ở quê, rồi ông thầy tướng số, rồi ông thầy phong thủy, rồi đủ các ông thầy, rồi vẫn không khỏi. Thế bây giờ họ có người mách bảo ra đến chùa A, chùa B, gặp hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, trụ trì chùa này, chùa nọ, chùa kia. Các nơi họ đi hết rồi, bác sĩ, giáo sư, các bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ cũng tìm đến, cũng chữa hết rồi, không giải quyết được vấn đề. Thì bây giờ còn mỗi cái chỗ mà họ nghĩ rằng đến nơi cửa Phật cầu mong Đức Phật từ bi gia hộ, chư tôn đức tăng ni giúp đỡ cho họ được giải quyết được cái vấn đề mâu mắc cũng như vấn đề tâm linh cho cuộc sống ABC gì gì đó. Và bây giờ ra chùa, tới chùa mà các thầy từ chối, các thầy bảo cái này không cho công trong kinh Phật, nói về cái vấn đề ma ma quỷ quỷ chết chết chóc chóc theo cái kiểu như thế này là mê tín dị đoan vân vân. Thế thì các Phật tử với người dân họ chưa hiểu đạo, họ chưa biết gì một tiếng về, chưa biết một tí nào về đạo Phật cả. Bây giờ làm sao mà dạy họ về tứ đế, về thập nhị nhân duyên, về bát chính đạo, về lục độ vạn hạnh vân vân. Cho nên xin thưa các quý vị, chư lịch đại tổ sư của Phật giáo Việt Nam nói riêng và các quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông trên toàn thế giới này, các ngài đã khéo léo phương tiện, dùng các phương tiện thiện xảo để an ủi lòng dân. Dân họ cần xem ngày lành tháng tốt để bốc mồ chuyển mã, để cưới xin cho con trai con gái gia đình nhà họ. Các thầy chẳng thể vì cái chân chính của Phật pháp mà bảo rằng cái đó nhà chùa xếp vào cái loại gọi là mê tín dị đoan. Vì trong nhà Phật nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, ngày nào làm được việc tốt việc thiện thì ngày đó là ngày ngày mới, ngày đó là ngày tốt, ngày đó là ngày lành vân vân. Nếu mà họ ngày nào ở Phật tử chúng ta ngoài đời ngoài xã hội mà người dân ngày nào họ cũng làm được việc tốt, người nào cũng làm người tốt thì họ còn cần đến Phật làm gì, cần đến pháp đến tăng làm gì, cần đến chùa làm gì? Ngày nào cũng là ngày tốt, người nào cũng là người tốt, nhà nào cũng là nhà tốt, xã hội đều là xã hội tốt cả thì thế giới này đâu còn gọi là cõi Sa Bà thế giới. Quế trược thánh phàm đồng cư, khổ nhiều hơn vui, phàm nhiều hơn thánh nữa các quý vị. Chính vì thế giới này cõi Sa Bà, Sa Bà dịch là gì? Là kham nhẫn. Cõi Sa Bà uế độ thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh, ác nhiều hơn thiện. Cho nên không phải là người dân nào cũng suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt cuộc đời từ tâm niệm, miệng nói cho đến hành động đều làm việc thiện được. Cho nên khi họ chưa làm được cái việc đó thì không thể xuất ly tam giới. Mà không xuất ly tam giới thì đương nhiên vẫn chịu sự chi phối của gì? Của nhân quả, của trời đất, của phong thủy, của nghiệp báo vân vân. Cho nên chư lịch đại tổ sư của Phật giáo Bắc Tông ấy, chúng ta trên 2500 năm nay, kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà của chúng ta nhập Niết Bàn, chư lịch đại tổ sư kế Phật, kế tổ truyền đăng, dùng rất nhiều các phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo. Cho nên ở đây chúng tôi cũng phải nói với các quý vị này, cái vấn đề ma ma quỷ quỷ, xem ngày xem giờ, xem đất xem cát, phong thủy vân vân đó, vốn là trong Đức Phật không khuyến khích cái việc đó khi ngài còn tại thế, nhưng cũng có làm các đệ tử của Đức Phật, thậm chí Đức Phật cũng cho các đệ tử mình làm cái việc đó. Ví dụ như cụ thể như là cái nơi tinh xá của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường Đức Phật. Đức Phật sai tôn giả Xá Lợi Phất là vị đại đệ tử rất giỏi về huyền học, rất giỏi về tướng học, toán học, số học và đủ các kiến thức ở thế gian, trong đó có cả phong thủy học, chiêm tinh học, vân vân. Đến đó trước để cùng với trưởng giả Tu Đạt, mình gọi là, mấy giờ nói nôm na ra Việt Nam mình là Đức Chúa Ông đấy, mình thờ Đức Chúa Ông đấy, trong chùa đó chính là thờ ngài đấy, để xây dựng, chọn đất, tìm đất để xây dựng cái tinh xá. Và thời Đức Phật còn tại thế thì có rất nhiều tinh xá, nhưng riêng tinh xá đấy 49 năm ngài đã ở đó, đến 25 đến 27 năm. Tức là gì? Chúng ta thấy là đến già nửa cuộc đời của Đức Phật, kể từ khi thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn, ngài ở cái tinh xá đấy già nửa quãng thời gian chủ thế thuyết pháp giáo hóa độ sinh của ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng cái trường hợp gia đình Phật tử này có viết cái câu hỏi, và đồng thời cũng là gần như là cái tâm thư, nói rằng trong cái chi họ nhà Phật tử này 3 năm mà chết đến 10 người. Trong một cái chi họ thì nó không phải là lớn lắm đâu các quý vị, 5-7 bếp, thậm chí là chục bếp, hơn chục bếp nhà. Mà một bếp thì cứ cho là 4 người đi, 5 người đi, bình quân thì cứ cho 4 người, hai cặp vợ chồng với hai đứa con. Nếu thêm cho ông bà nữa thì cứ cho mỗi bếp 5 người. 10 bếp thì 50 người, 50 người trong vòng 3 năm mà mất gì? Mất đi 10 người là khủng khiếp. Có khi cả một cái thôn người ta 100-200 nóc nhà, 3 năm có khi người ta chưa mất đến 10 người. Trong một cái bếp, một cái chi họ, chi mà chi ở đây tức là cành, chi tức là cành, cành tức là một cái nhánh của một cái dòng họ, nó một cái nhánh, một cái cành, nhánh chi ở đây tức là cành, là nhánh. Một cái chi họ, cái nhánh họ thôi mà 3 năm 10 người mất như thế này, quả thật là không phải là bình thường. Rồi lại còn 4 người điên nữa chứ, không bình thường. Khi bắt đầu đọc một câu hỏi thầy đã liên tưởng ngay không bình thường rồi. Nhưng đọc đến cái đoạn mà Phật tử nói ngày xưa, các cụ ngày xưa, trước kia có cụ ở trong chi, có giết hại một người bán tơ, tức là buôn bán tơ lụa đó, ngày xưa cho buôn bán tơ lụa đó. Giết người ta nhưng mà đem gì? Đem nhét xác ở dưới cống của trong nhà nhà mình. Giết xong rồi chắc là sợ bị bại lộ, cho nên nhét xác ở trong cống ở trong nhà nhà mình. Và đến khi người ta báo án, người ta nói cho là sẽ thù đến 5 đời. Thù đến 5 đời, đến nay không biết mấy đời rồi. Nhưng mà đến nay vẫn còn người điên và có cái sự ra đi bất thường trong chi 3 năm 10 người như thế là cũng có vấn đề rồi. Như trong kinh nhân quả Đức Phật nói là cũng có vấn đề đấy. Trong cộng nghiệp xét từ kinh nhân quả mà chúng ta chiếu vào, mà soi vào để mà nhìn đó là cũng có vấn đề, gọi là đây là cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Ở đây cái trường hợp này thì thầy khuyên rằng bây giờ, ngay hôm nay, tí nữa nghe giảng xong, kể cả xong nghe, không phải răng giảng xong hết cả thời pháp này đâu, mà nghe giảng xong câu hỏi nhà mình thôi. Nếu chi họ hoặc là đại diện của những người Phật tử nhà này đi lên đây á, tí nữa ngay sau đó ra làm cái bài vị, một cái bài vị cầu siêu cho gia tiên bên nội nhà mình, một cái bài vị cầu siêu cho gia tiên bên ngoại nhà mình, và đặc biệt làm riêng cho cái vong mà các cụ nhà mình ngày xưa sát hại, giết hại đó, một cái bài vị cầu siêu, làm riêng cho họ một cái bài vị cầu siêu. Hỏi các cụ ở trong họ xem có nhớ được tên người ta không, thì viết thẳng tên luôn. Nếu không nhớ được tên thì thôi thì ở trong pháp hội này thầy cũng đặt cho một pháp danh như các quý cư sĩ trong đạo tràng ở chúng ta, đó là Diệu Âm cư sĩ, Diệu Âm cư sĩ Trí Đức đi. Diệu Âm cư sĩ Trí Đức, lại nhớ nghe ai đi trong đoàn cùng Phật tử này, nghe hộ Phật tử này, để tí họ ra họ làm cái bài vị cầu siêu để sám hối tạ tội với cái vong ấy. Diệu Âm cư sĩ Trí Đức nha. Đấy, làm luôn, có điều kiện thì làm lễ mâm 2-3 mâm cơm chay mà cúng cúng Phật một mâm, cúng gia tiên nhà mình một mâm và cúng cái vong này một mâm. Nếu không có điều kiện thì ra mua lấy cân hoa quả, thành tâm một chút xíu. Cái trường hợp này thì phải thành tâm một chút xíu. Không có thì vay lấy 50, 100, 200 nghìn để mua lấy cân hoa quả thì thầy nghĩ cũng được. Chắc nó không đến nỗi là nghèo đến nỗi 100 nghìn không có, đúng không? Chắc không đến nỗi. Cả một cái chi họ chắc không đến nỗi. Đấy. Thế đây là thành tâm thôi, chứ không phải là nhiều và gì cả, phải là có. Bây giờ mình bảo sám hối, mình chỉ sám hối bằng lời nói. Mà cả mấy chi họ thì không thể chỉ nói bằng lời nói suông được. Làm đến mâm cơm, mâm cơm nó cũng mấy trăm nghìn thôi mà. Nó không phải là quá nhiều, vượt cái tầm tay cho cả một chi họ. Một gia đình có thể khó khăn, nó không có mấy trăm nghìn. Nhưng cả một chi họ thì nghĩ rằng chắc đến không nghèo đến nỗi mà một mâm cơm chay mà không làm được để cúng sám hối người ta thì cũng chưa biết thế nào. Thôi không có thì thôi, thì cân hoa quả là được. Đấy, thì tùy duyên. Nhưng mà cũng nên thể hiện cái tấm lòng của mình. Không chỉ có lời nói mà nó phải có gì? Có gọi là lời nói với việc làm mà thực hành nó đi đôi với nhau. Đấy, thì cái trường hợp này khuyên như thế, làm cái bài vị cầu siêu cho họ. Ở trong hội trường này, đối trước Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Mười Phương, Hộ Trì Phật Pháp Hộ Giới Hộ Đàn, thầy cũng có lời với vong linh của oan gia trái chủ của gia đình chi họ nhà Phật tử này. Thôi thì cái chuyện là ngày xưa các cụ các ông vì ân ân oán oán với nhau như thế nào thì thầy cũng chưa nắm rõ được. Nhưng mà theo lý nhân quả của kinh Phật mà xét thì chắc chắn cũng gì, cũng do từ oan oan tương báo nhiều đời nhiều kiếp vậy. Nay được gặp Phật Pháp, được gặp Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm ở tại Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên này. Mong các quý vị cùng xả bỏ những oán tâm thù hận, oán kết lâu đời nhiều kiếp cũng như hiện thời này đi, để mà một lòng tu theo Phật Pháp, từ bi hỷ xả, buông đi tất cả hận thù, lấy giới, lấy đức, lấy trí tuệ, lấy đạo hạnh, lấy cái tâm tha thứ để đối xử với nhau, đối đãi lẫn nhau, cùng nhau phát nguyện quy kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, tu tập dần dần nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi đủ duyên lành vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thần thức được Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, giơ cánh tay vàng tiếp dẫn các quý vị. Chỉ trong khoảng sát na rất ngắn, liền được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thức từ nơi thai sen mà sinh ra, hoa vừa nở, mắt liền thấy Phật, tai nghe chính pháp. Trong khoảng sát na sinh tâm hoan hỷ, phát ra đại bồ đề tâm, liền thoát khỏi tất cả những phiền não nhiễm ô trói buộc. Ngay trong lúc ấy liền chứng được đạo tâm kiên cố, chứng được quả vị A Duy Việt Trí, dịch là bất thoái chuyển. Từ đó tu tập và dần dần cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái thất ra Bồ Đề Tâm nữa. Nếu muốn tái lai trở lại cõi nhân gian này, cõi Sa Bà này để báo ân tế độ gia tiên cửu huyền thất tổ thân bằng quyến thuộc, những người mang ân, thì chỉ cần đối trước Đức Từ Phụ A Di Đà, phát nguyện nói ra tâm nguyện của mình, Đức Từ Phụ A Di Đà liền hoan hỷ chứng cho, trong khoảng sát na liền nhập đại định, thức biến từ cõi Tây Phương sang tới cõi Sa Bà, tùy duyên giáo hóa phổ độ chúng sinh, tùy duyên để thọ nhận thân hình, dù sinh chỗ nào cũng gặp Phật Pháp, cũng tu trong chính Pháp, hành trong chính Pháp, hoằng truyền chính Pháp, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, phổ độ chúng sinh vô số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, chúng đều được giải thoát, vãng sinh tịnh độ, công đức vô lượng, chẳng bao lâu sau liền thành chính giác. Như vậy chẳng phải là vui sướng lắm hay sao? An lành lắm hay sao? Tốt đẹp lắm hay sao? Thù thắng lắm hay sao? Cho nên tại Pháp hội này, Thầy cũng chân thành có lời khuyên nhắc các quý vị hữu hình cũng như vô hình ở trong Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này cùng nhau phát đại Bồ Đề Tâm tu tập được như thế, không lo gì chúng ta không được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chẳng lo gì chúng ta không được thành vô thượng chính đẳng chính giác như là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và mười phương chư Phật. Tại Pháp hội này có lời như thế, rất mong các quý vị cũng hoan hỷ và cùng nhau phát Bồ Đề Tâm tu tập, cởi bỏ oán tâm ở trong lòng để từ bi hỷ xả, tu tập ở trong chính Pháp. Đấy là cái câu hỏi thứ nhất mà Thầy xin trả lời và hướng dẫn gia đình thực hành như thế. Các Phật tử chúng ta, những gia đình nào mà gặp cái trường hợp nó cũng kiểu kiểu oán khí nặng nề chất chồng như vậy, cũng tự mình nên phát Bồ Đề Tâm và cũng nên khấn nguyện các cụ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại gia đình chúng ta, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt thích, đẳng chữ hương hồn cũng đều phát tâm tu hành như thế. Thì đấy chính là gì? Đấy chính là chúng ta đem cái quang minh giáo lý từ bi hỷ xả của Phật Pháp để giác ngộ cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta cùng biết đến đạo và cùng được tu đạo và cùng được giải thoát trong thời gian ngắn nhất và gần nhất đã có thể vậy. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con có câu hỏi. Nay về dự Pháp hội, con xin trình bày. Con đã có gia đình và được hai người con trai. Năm con 62 tuổi, vì con ước được ăn chay trường, đã đi tu tại Long An mới được 5 năm. Mới được 5 năm thôi Thầy ạ. Từ khi con biết tới chùa Thầy, con thấy tội con nhiều quá. Sao biết tới chùa mà biết tội con nhiều quá? Chắc là nghe giảng, đối chiếu vào những lời giảng ở trong kinh Địa Tạng thấy mình cũng còn nhiều lỗi lầm đúng không? Thôi biết thế là tốt. Biết thế là tốt. Nếu tính thì con tả tâm phá thai bất hiếu với bố mẹ hai bên, ăn cắp chửi rủa mọi người, con chê bai, còn chê bai và nói hỗn với cả chúng trong chùa. Lúc này con chỉ muốn về tu tại gia để ngày ngày con chỉ kinh Địa Tạng và lạy Phật để sám hối. Nhưng từ khi con xin sư phụ về tu tại gia tới nay, nghiệp con càng đổ nặng. Con thờ Tam Thánh và Địa Tạng Bồ Tát. Bây giờ con bị bệnh tắt tiếng, con không tụng kinh được. Con phát nguyện lạy Phật mỗi ngày. Thưa Thầy, giờ con muốn thọ Bồ Tát giới có được không Thầy? Nhưng cách đây rất lâu, vô tình con có cuốn kinh Bồ Tát giới dành cho người tại gia, thấy hàng ngày thấy Bồ Tát tại gia thấy hay, ngày nào con cũng lấy ra tụng. Chừng mấy tháng rồi con bỏ luôn, nay sư phụ con gọi con vào tu tiếp và đi thọ thức xoa. Con thực con thưa Thầy, từ khi tụng kinh Địa Tạng con luôn bị vong đói, ma đói theo, cứ van vái thì con chữ hơi khó đọc tí, thì con lạnh ở toàn bộ tủy cho tới gáy, lưng, toàn bộ lưng cho tới gáy. Sau con cũng cho vong đó gửi lên chùa làng và cũng lên chùa Thầy khấn cho người ta về đây tu tập. Con xin Thầy chỉ dạy cho con xin tri ân công đức của Thầy. Xin thưa các quý vị, ngày xưa Thầy mới xuất gia đi học cầu đạo, đặc biệt là được gần các cụ hòa thượng lớn trong giáo hội, như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, rồi Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh kiêm Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố Giác Linh Hòa Thượng Chùa Hội Xá, rồi Cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành Chùa Hương, Cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tứ ở Chùa Quan Sứ, và rất nhiều các vị Hòa Thượng lớn, các bậc đạo cao đức trọng ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thời kỳ đó. Và cũng may mắn được học luật với Chư Tôn Túc Hòa Thượng Thượng Tọa Luật Sư nổi tiếng, am hiểu tinh thông cả khai giá chỉ phạm ở trong luật tạng của Phật giáo. Các ngài đều nói rằng xuất gia tu học chẳng phải là một người tầm thường, một việc tầm thường chúng ta có thể làm được. Bởi vì xuất gia để trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, khêu tỏ đèn thiền, nối thịnh dòng thánh. Không phải là một người phàm phu tục tử bình thường có thể làm được, mà phải là một người có ý chí cao thượng xuất trần, tâm cầu đạo, giải thoát, nung nấu trong lòng thì mới có thể xuất ra đầu Phật, mới có thể làm được lợi ích cho Tam Bảo, cho Phật Pháp. Bằng chí không được như thế, các cụ các tổ ngày xưa khuyên là chúng ta là Phật tử tại gia, tự làm lấy mà ăn, không phạm gì đến của đàn na tín thí tam bảo. Chúng ta không phải mắc nợ đàn na tín thí, mà chúng ta vẫn tu tập được, vẫn hành trì theo lời dạy của Đức Phật được. Cái thời mạt pháp này còn dễ giải thoát hơn là xuất gia mà không tu học đến nơi đến chốn, xuất gia mà không làm trọn vẹn được cái hạnh của người xuất gia, đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, thì quả thật là mắc nợ với đàn na tín thí, mắc nợ với tam bảo vậy. Cho nên ở trong Quy Sơn Cảnh Sách hay là các tổ của Luật Tông Phật Giáo Trung Hoa thường răn nhắc dạy bảo những người xuất gia như chúng tôi, xuất gia không phải là việc dễ làm. Ngài Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Tổ, tức là sơ tổ của Luật Tông Phật Giáo Trung Hoa, rất nổi tiếng, rất giỏi, tinh thông tam tạng, nhưng vì thấy Phật Pháp thời mạt suy vi, cho nên tổ lấy luật tạng để làm tông, giải thích rõ về khai giá chỉ phạm tính tướng ở trong luật tạng, rồi trước tác các pháp yết ma trong tăng sự để cho chư tăng hành trì đúng pháp. Cho nên tổ cũng thường nói là gì, xuất gia không phải là một người có cái tâm hạnh và có cái ý chí yếu mềm kém cỏi có thể làm được, mà phải có cái tâm hạnh, cái ý chí cao thượng tuyệt vời, mà phải cố gắng nỗ lực để cái việc xuất gia của mình nó phải được thành tựu, ít nhất cũng đừng có mắc nợ chúng sinh, mắc nợ đàn na tín thí trong kiếp xuất gia tu hành đó, thế thì mới được. Cho nên các vị thấy riêng ở đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên của thầy ở đây, cũng có rất nhiều Phật tử 60-70 tuổi đến xin xuất gia. Thầy cũng hoan hỷ và nói với các quý vị rằng có cái tâm đó thì rất là tốt, nhưng các cụ phần lớn thì nhiều tuổi rồi, xuất gia thì phải còn trẻ mới học được những cái lời hay ý tốt của Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, để mà giữ gìn đầy đủ các oai nghi phép tắc của tỷ khiêu, tỷ khiêu ni. Nếu mà không làm được cái điều đó mà để cho thế gian nó cơ hiềm, họ nói rằng người xuất gia này nọ kia vân vân, thì thực sự là nguy hiểm. Và tôi cũng đã đi một số chùa bên mảng thiền viện của chỗ trưởng lão hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ, cũng tiếp xúc chỗ các quý thầy bên thiền viện chỗ Thượng Tọa Kiến Nguyệt ở bên Tây Thiên, rồi Thượng Tọa ở dưới ở trên trên Sapa, và ở dưới Sùng Phúc vân vân, cũng làm việc đi họp đi hành với các cụ, các thầy cũng thường hay tâm sự, kể cả một số các sơn môn, các chùa lớn có nuôi độ cả những các cụ lớn tuổi, có những chùa 80 tuổi vẫn cho xuất gia. Mấy năm trước ở dưới Quảng Ninh có cụ đi thọ giới hơn 80 tuổi vẫn đi xuất gia thọ giới, bước đi không vững phải có người dìu. Thế thì vào hỏi thì các hòa thượng, các thượng tọa ở trong ban tổ chức đàn giới, ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, các cụ mới hỏi thế sư cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Và dạ con năm nay mới có 86 thôi ạ. Thế thì các cụ mà thấy là mới có 86 thôi à, thế bây giờ thì xuất gia được mấy năm rồi? Bảo con xuất gia mới gần một năm nay. Thế gần một năm, mới gần một năm mà thế cho đi thọ giới rồi. Học được cái gì rồi? Hỏi không trả lời được cái gì luôn. Thế thuộc bài cảnh sách chưa? Đọc xem. Đọc bài cảnh sách buổi sáng xem. Không đọc được. Thế thuộc cái gì? Thuộc kinh Di Đà chưa? Lắc đầu. Thuộc cúng cháo chưa? Cũng lắc đầu. 24 oai nghi thuộc chưa? Đọc cả chương thứ nhất xem nào. Một rằng kính đại sa môn á, chẳng được hô hoán húy ngôn tên người, chẳng được đạo thính chê cười, chẳng được đem nói sự người thị vi vân vân đó. Đấy, đọc hẳn chương thứ nhất trong 24 chương oai nghi xem. Không đọc được. Chân tay luống cuống run rẩy sợ sệt. 24 chương oai nghi là cái bài học vỡ lòng đầu tiên của người xuất gia. Cần phải học. Thuộc đã thì mới biết, biết thì mới hành trì. Còn tôi còn chưa biết là hành trì được đến đâu. Nhưng đầu tiên mà anh không thuộc thì làm sao anh biết được Phật dạy cái gì? Trong vào trong cửa Phật anh phải tu như thế nào? Phải làm những cái gì để thiệu long Phật chủng, nối thịnh ở dòng thánh? Cho nên ở trong luật tạng thì các tổ mới dẫn kinh Phật, Đức Phật dạy là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Anh ở ngoài chiến trường, anh có thể xông pha giữa trận mạc, cầm đao múa kiếm, cung thương giết giặc, phơi thay đầy ở ngoài xa trường. Nhưng chưa chắc vào trong cửa Phật anh đã chiến thắng được chính mình. Anh có thể xứng đáng là người xuất gia. Cho nên xuất gia chân chính ở trong cửa Phật, xin thưa các quý vị, các bậc tổ sư đưa ra cái tiêu chí cao lắm. Cho nên thì thôi, chúng ta thời mạt pháp này tuy chưa được như thế thì ít nhất cũng phải đừng để cho thế gian họ cơ hiềm. Họ nói rằng Phật pháp dễ cầu, sa môn chẳng khó. Tức là Phật pháp, đối với Phật pháp cầu làm sa môn xuất gia, là người xuất gia ở trong cửa Phật là không khó. Phật pháp thì dễ cầu mà sa môn thì chẳng khó. Muốn xuất gia được, 86 tuổi xuất gia chưa đầy một năm nhà chùa đã, các thầy đã cạo tóc ra đi thọ giới rồi. Hỏi cái gì cũng không biết. Bảo đọc chương đầu của 24 oai nghi là cái phải bắt buộc người xuất gia là cũng phải học, theo bất kỳ hệ phái nào. Hôm trước tôi có trao đổi, nói chuyện với Thượng tọa Tâm Thuần, phụ trách về người đứng đầu của hệ thống thiền viện Trúc Lâm của khu vực phía Bắc chúng ta. Thế tôi hỏi Thượng tọa là, bạch Thượng tọa, trong hệ thống thiền viện của các Thượng tọa đây, Hòa Thượng viện chủ có bắt các tăng ni là phải học oai nghi không? Thượng tọa bảo có thôi. Vì oai nghi nó là cái gì? Cái chung cho tất cả các tông phái. Cho nên Hòa Thượng viện chủ chúng con cũng bắt phải học. Còn đương nhiên các tông phái khác như là Tịnh Độ Tông, như là Pháp Hoa Tông, như là Vân Luật Tông, vân vân, các nơi khác thì đều phải học cả rồi. Còn bên thiền thì thầy tưởng là các cụ không học, nhưng mà có phải học, vẫn phải học. Nhưng trong giáo pháp ngày xưa thầy đi học với các cụ, các tổ nói là bất luận anh theo pháp môn nào thì luật tạng nó là gì? Là tông phái nào cũng phải học. Vì giới luật nó là căn bản, là nền tảng để sinh ra giới phẩm cho các vị tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, sa di, sa di ni, thức xoa mana, vân vân. Cho nên 24 oai nghi là nó gọi là thông gì? Là cái pháp gọi là thông cho tất cả các tông phái của Phật giáo, không chỉ Việt Nam mà thậm chí là trên toàn thế giới. Họ có thể là đặt nó khác chương, khác điều, khác cái giáo dục đi một chút mà thôi. Nhưng kể cả Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar theo Nam Tông, Nguyên Thủy cũng phải á, phải học mà phải á, thực hành. Phật giáo Bắc Tông chúng ta như Việt Nam á, Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Tây Tạng vân vân gì đó thì cũng đều phải gì? Phải học cái đó làm cái nền tảng. Cho nên xuất ra ra chỗ đản giới khảo hạch, các cụ các thầy bảo đọc chương thứ nhất về 24 oai nghi, không đọc được một câu luôn. Vậy mà các thầy đã cho đi thọ giới sa di. 86 tuổi rồi vào chùa mới có mấy tháng, chưa đầy một năm đã cạo tóc cho đi thọ giới sa di. Như vậy chẳng phải là nghĩ rằng Phật Pháp dễ cầu, làm sa môn tức làm sư không khó hay sao? Mà xin thưa các vị, tôi cứ phải nói thật. Đấy, đến chùa mà thấy các cụ, các thầy lớn tuổi, 6-70 tuổi xuất ra cạo tóc, mặc áo lam hoặc mặc áo nâu, thậm chí là trong một số các chùa, các hệ phái còn cho mặc áo vàng nữa. Thế các Phật tử đến chùa cứ thấy gì, các cụ mà 60 tuổi trở lên là chắc 5-60 tuổi là kêu ni sư hết. Khoảng tầm 70 tuổi, 65-70 tuổi là kêu ni trưởng hết. Lớn lớn, đấy là bên ni, bên tăng thì kêu thượng tọa hết, kêu hòa thượng hết. Hoặc là gì? Miền Bắc chúng ta cho một cái câu sư cụ hết. Thấy già già rồi, lớn tuổi là các Phật tử, nhân dân đến chùa là kêu sư cụ hết. Mà thậm chí thầy có khi còn trẻ, mới có 35-40-45 tuổi, trò thì 70-80 tuổi, thì đương nhiên vào chùa họ thấy các vị nhiều tuổi hơn nó kêu sư cụ. Ông thầy trụ trì thì còn, hoặc thầy trụ trì thì còn non trẻ, tiểu thì già lên sư cụ rồi, cho nên họ cung kính tôn trọng sư cụ trước. Chính vì vậy mà mấy năm trước tôi cũng có ngồi với một vị thầy cũng nuôi cái kiểu như thế, nuôi nhiều lắm, nuôi độ đệ tử nhiều lắm. Thế thì vị này hôm ngồi với tôi tâm sự với cái chuyện tiểu tăng á, thế là thằng tâm sự nước mắt cứ rơm rớm nó khóc. Tôi mới hỏi làm sao, thầy mới nói là bạch thầy đấy, khổ lắm, cứ như thầy thì đỡ vất vả, con đây độ nhiều, độ các cụ già cao tuổi nhiều quá, các cụ quản cái tập khí ở ngoài đời đem vào trong chùa nhiều quá, nói các cụ cứ lấy cái kiến thức các cụ ở ngoài đời đem vào không thể nào mà nói được. Lúc đầu mới vào chùa thì cụ nào cũng ngoan, nhưng cạo tóc thọ sa di một cái, thọ tỷ khiêu ni giới vào một cái, được 1-2 năm sau một cái là không nói được nữa. Nói các cụ lấy bằng cấp, lấy kiến thức ở ngoài ra, các cụ đả lại con nó chăn chát ra, không nói được. Cho nên ức quá, khóc tu tu ra với tôi bảo thôi, đã độ rồi thì phải an nhẫn mà dạy bảo cho họ được thành người, được thành người xuất gia. Còn riêng ở trên tôi là tôi đặt ra cái quy định hẳn hoi, tăng không quá 35, ni không quá 30 mới thế phát cho xuất gia. Còn lớn hơn tuổi đó không phải là trường hợp đặc biệt thì để tóc, gọi là làm cái hồ sơ, gọi là cũng vẫn cho là hồ sơ xuất gia, nhưng mà xuất gia theo kiểu là thọ giới Bồ Tát, Bồ Tát giới tại gia hoặc là Bồ Tát giới xuất gia để tu thôi. Những vị mà gọi là đặc biệt xuất chúng thì mới có thể xem xét, họp chúng mới có thể xem xét cho thế pháp xuất gia. Những trường hợp đấy trường hợp đặc biệt. Thì cho đến nay là hơn chục, hai chục năm nay vẫn chưa có trường hợp đặc biệt nào. Tức là chưa xét cho trường hợp đặc biệt nào. Vì thầy nghĩ rằng xuất gia thì phải học. Người ta hỏi đến cái gì ít nhất mình cũng phải không biết trọn vẹn, không biết tất tần tật các pháp thế và xuất thế, các pháp của Phật giáo cũng như các pháp ở ngoài đời. Pháp Phật giáo ở trong đạo thì gọi là xuất thế, còn các pháp ở ngoài đời thì gọi là các pháp thế, tức là thế gian đó, nói tắt các quý vị. Tuy không biết hết tất cả nhưng ít nhất cũng phải gì? Cũng phải biết được chút xíu để trả lời cho người ta. Ít nhất 24 oai nghi cũng phải học thuộc lòng, các khóa tụng khóa niệm cũng phải tự mình biết mỗi khi lên dẫn chúng, vân vân. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi á, nó là lớn tuổi, 60 mấy tuổi ở đây rồi, xuất gia một thời gian ở trong hình như ở đây nói là trong Long An, xuất gia trong Long An một thời gian rồi, nhưng mà lại quay về, tức là lại quay về hoàn tục, quay về thì tu tập một thời gian, với nghiệp chướng nhiều quá thì bây giờ thì sư phụ ở trong kia lại gọi vào và cho đi thọ giới thức Samana, có nên vào xuất gia hay không, hay là làm như thế nào, vân vân. Bây giờ thì hỏi cái việc đó thì Phật tử này phải tùy thôi, hay là sư bác này cũng tùy thôi. Nhưng mà thầy nói là nếu mà thực sự là ni nhá, trong giới luật Đức Phật cho xuất gia duy nhất có một lần. Nếu đã đối trước một cư sĩ hay một vị ni, một vị tăng nào đó nói rằng con là tỷ khiêu ni, hay con là thức Samana ni, hay con sa di ni, con trước đây phát tâm xuất gia nhưng nay vì vào trong đạo con thấy không hợp, hay là con thấy gia đình con như thế nào, có duyên sự như nào đó, con xin được xả giới hoàn tục, thì không xuất gia lại lần thứ hai được nữa. Có xuất gia đi chăng nữa nó chỉ là hình tướng thôi, mà xuất gia lần thứ hai cho dù có thọ giới lên tỷ khiêu ni thì trong luật tạng Phật dạy cũng là tặc trụ mà thôi. Tặc trụ là sao? Tức là kẻ ăn trộm của thường trụ, ăn trộm của tam bảo. Cho nên các vị ni, các thầy ni phải lưu tâm cái điều này. Mình trong giới luật của Đức Phật chế định, chứ không phải là các tỷ khiêu tăng gán ghép cái việc đó, mà chính từ kim khẩu Đức Phật chế định ở trong luật tạng, ở trong luật tạng của các quý thầy cũng nói rõ hết. Cho nên bên ni duy nhất chỉ được xuất gia một lần trong đời. Còn bên tăng thì nếu mà xuất gia mà không tu được, hoặc là gặp cái hoàn cảnh nào đó mà xin xả giới như lý như pháp, tức là chưa phạm giới mà mình xin xả giới như lý như pháp thì Đức Phật cho đến tối đa là 7 lần. Đấy, thì cái này các vị, các thầy ni và các cụ, các Phật tử bên nữ có đi thắc mắc, có đi khiếu nại thì lên tam bảo khiếu nại với Đức Phật. Các thầy không phải là người có thẩm quyền để nhận cái khiếu nại này, vì trên 2600 năm trước Đức Phật là người chế định giới luật, là người chế định cái điều này. Chắc phải có một cái lý do đặc biệt nào đó Đức Phật mới chế định như vậy. Cho nên Đức Phật chế định cho người nữ chỉ được xuất gia duy nhất một lần trong đời. Nếu không xuất gia được hoàn tục thì làm cư sĩ đến trọn đời, chứ không được xuất gia trở lại nữa. Vì vậy vị này nói rằng đã xuất gia được mấy năm rồi, nhưng mà về thì bây giờ vào thầy lại gọi vào thọ thức Samana. Nếu mà thầy gọi vào thọ thức Samana, đương nhiên là vị này đã là gì? Sa di rồi, sa di ni rồi, đã là sa di ni. Nhưng mà thầy không biết là lúc về này, lúc về là có xả giới không. Nếu chỉ cần nói với sư phụ mình, nói với bất cứ một quý thầy nào đó, kể cả nói với cư sĩ, trong là luật tạng nói, kể cả nói với cư sĩ là gì? Con là sa di ni, tên là pháp danh là gì gì đó, vì cuộc sống hay trong chùa hay là gì gì đó không phù hợp với con, hay là vì công việc gia đình vân vân, con xin hoàn tục để tu tại gia. Chỉ cần nói như thế thôi, giới thể tự nhiên gì mất. Mà giới thể mất thì mình có còn cạo tóc đắp cả sa thì đó là gì? Là tặc trụ ở trong Phật pháp. Càng tu càng gì, càng tội, càng tu càng gì, càng nghiệp chướng rối bời lên. Cho nên đã hoàn tục thì hoàn tục hẳn. Làm người cư sĩ để tóc, mặc áo nâu hay áo lam thì vẫn được, nhưng không đắp cả sa nữa, không cạo tóc như người xuất gia nữa. Và mình sống như người xuất gia, mình vẫn có sống như người Phật tử tại gia, vẫn có thể thọ năm giới, bát quan trai giới, thậm chí là Bồ Tát giới tại gia để mình tu hành. Hoặc là mình tới chùa làm công quả chất tác, thọ Bồ Tát giới tại gia, kể cả Bồ Tát giới xuất gia cũng được. Nếu sống ở trong chùa trọn đời thì thọ hẳn 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát giới xuất ra. Mình tu như vậy cũng giải thoát. Mà thậm chí có khi giải thoát còn ngon lành hơn. Đó. Cho nên các thầy bên ni đến chỗ chủ xứ chúng con đây thấy, vì sao con chỉ độ cho các vị trẻ dưới 35 tuổi thế pháp xuất gia, còn lớn hơn đều là cư sĩ, đã thọ giới Bồ Tát xong rồi tu như vậy. Có những vị mà thầy ở đây chủ xứ chúng con cũng hướng tới là cho các vị xuất gia trên giấy tờ thì vẫn ghi là làm cái đơn xin xuất gia và vẫn được chấp nhận là xuất gia thọ Bồ Tát giới ở chùa, tức là tâm xuất gia, thân xuất gia nhưng không thọ tướng xuất gia. Thế nào là tâm xuất gia? Tâm xuất gia là tâm xuất gia cầu đạo, xuất gia muốn không muốn ở ngoài thế tục. Ở ngoài thế tục thì còn ngày giỗ, ngày Tết, ngày lễ mình muốn ăn chay, muốn cúng chay, muốn lúc mình già, mình bệnh, mình chết muốn tổ chức đám tang theo gì? Theo nghi thức của Phật giáo. Nó chả nghe cho. Con cháu họ hàng nó chả nghe cho, nó cứ đè ra, nó mổ, nó làm trăm mâm cỗ, mổ mấy con lợn, mấy chục con lợn, nó nào là bồ câu, nào là chim sẻ, nào là gà vịt, nó ăn uống với nhau. Lúc đó mình có muốn giải thoát thì oan gia trái chủ nó làm lá đơn dài, nó kiện lên Diêm Vương cũng khó mà giải thoát các quý vị. Giảng niệm Phật thập yếu, các vị nghe thấy câu chuyện đó rồi đúng không? Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, cho nên tâm xuất gia là mình hướng cái tâm không muốn ở ngoài cuộc sống thế tục nữa. Mình muốn vào chùa cho nó yên tĩnh để tu tập, để cầu đạo giải thoát. Chuyên tâm thiền định hay chuyên tâm niệm Phật để cầu đạo giải thoát. Cộng thêm còn sức khỏe để gắng làm công quả, để tu phúc tu tuệ, cả phúc tuệ kiêm tu cho vãng sinh cũng được ở vào cảnh giới cao hơn, tức là phẩm vị cao hơn đó. Đấy là tâm xuất gia. Còn thân thân xuất gia là sao? Tức là thân vào trong chùa xuất gia nhưng không thọ hình tướng của người xuất gia, tức là không thế pháp, tức là không cạo tóc và không đắp y cà sa, mà chỉ thọ thì Bồ Tát giới, thọ năm giới hoặc Bát Quan Trai giới hoặc Bồ Tát giới xuất gia, Bồ Tát giới tại gia cũng được. Bồ Tát giới tại gia thì có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Bồ Tát giới xuất gia thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Đó, thọ giới như vậy là tu trọn đời. Và mình vì mình là làm hồ sơ xuất gia với chính quyền địa phương của mình và chính quyền địa phương nơi cái chùa mà mình đến xin tu đó. Và được thầy tổ cũng ký cho một cái đơn xuất gia rồi. Đơn xin tự nguyện xuất gia rồi. Thế là ở trong chúng thì đương nhiên mình là người xuất gia, nhưng không thọ giới, không cạo tóc, không thọ giới. Và mình tu ở trong chùa thì đương nhiên, sau khi mình 100 tuổi về già thì nhà chùa phải có trách nhiệm làm đám tang cho mình theo nghi thức của Phật giáo, theo nghi thức của người xuất gia ở trong chùa. Con cháu nó thì không thể đến, nó bảo thì trả bố mẹ tôi lại đây để tôi mang về tôi đi. Tôi làm ma, tôi báo hiếu, làm mấy trăm mâm cỗ linh đình ra để mở mày mở mặt với họ hàng làng nước, thôn xóm vân vân. Chúng ta tránh được cái đó. Đấy, cho nên xuất gia. Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của một vị này hỏi thì cũng xin trả lời như thế. Đặc biệt để trong đây vì trong đạo tràng của chúng ta cũng có nhiều cụ 6-70 tuổi rồi, công việc gia đình xong hết rồi. Một số người cũng lên hỏi thầy, ở đây có thầy có độ cho chúng con xuất gia, cạo tóc xuất gia như các sư trong chùa được không? Thầy đều trả lời là không. Lớn tuổi rồi, nếu muốn xuất gia thì đi các sơn môn khác. Còn ở đây chỉ xuất gia theo cái tâm và cái thân xuất gia thôi, còn tướng thì không thể để xuất gia. Vì nếu mà là trường hợp đặc biệt đó, thì lúc đó họp chúng để xét. Có thể 6-70-80 tuổi, nếu là trường hợp đặc biệt thì vẫn có thể cho xuất gia. Đặc biệt là thế nào? Tức là trường hợp xuất chúng về gì? Về đạo đức, phẩm hạnh, trí tuệ và công đức lớn, hộ trì Phật Pháp nhiều năm, làm cho Phật giáo Việt Nam gì? Góp sức làm cho Phật giáo Việt Nam hưng thịnh, ai ai cũng biết. Thì trường hợp này có thể gì? Họp chúng cho xuất gia xét trong trường hợp đặc biệt. Có thể 70-80 tuổi vẫn cho thế phát cạo tóc, tuần tự thọ giới như lý như pháp, làm sa di hoặc sa di ni, rồi lên thức xoa ma na, rồi lên tỷ khiêu ni, vân vân như thường. Nhưng đây là những trường hợp gì? Đặc biệt mới có thể thế được. Còn ở nơi khác thì tùy Phật tử, cái vị này hỏi thì chúng con cũng xin trả lời theo cái gì chúng con được học, được biết và đã và đang đem áp dụng ở nơi trụ xứ này. Còn các quý thầy cứ tùy duyên thôi. Nếu mà các nơi khác họ vẫn cho thọ giới thì cứ tùy. Nhưng nhớ, Benny chỉ được xuất gia duy nhất một lần. Nếu đã phát nguyện là bỏ đạo về làm hoàn tục, làm Phật tử tại gia rồi, thì xuất gia lại cho dù có thọ lên tỷ khiêu ni, sống đến 100 tuổi ở trong chùa, thì cũng chỉ là tặc trụ mà thôi. Đây là những lời từ kim khẩu của Đức Phật chỉ dạy, chứ không phải là Thầy Đạo Thịnh nói đâu. Ở trong luật tạng Phật dạy tổ giảng rõ như thế, chứ không phải là Thầy Đạo Thịnh nói. Cho nên vị này cũng suy nghĩ cho nó kỹ để quyết định mình tiếp tục vào trong Long An để thọ giới thức xoa mana, hay là mình làm cư sĩ tại gia tu tập giữ gìn năm giới hoặc là Bồ Tát giới để mình tu trọn vẹn kiếp này để cầu sinh tịnh độ, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa các quý vị, nghiễm nhiên lên hàng gì? Hàng bất thoái chuyển Bồ Tát. Cho nên tu làm sao mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngay trong đời này, vãng sinh về Tây Phương nó còn hơn vị tỷ khiêu ni, thậm chí là hơn hòa thượng thượng tọa ở thế gian này rất nhiều. Xin lỗi các quý vị, nếu mà lên ngôi vị pháp chủ, phó pháp chủ, lên ngôi chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không được giải thoát trong một đời này á, thì cũng không bằng người tu hành một đời được vãng sinh Tây Phương. Vãng sinh Tây Phương, vãng sinh Tây Phương thì không phải là người bình thường nữa, mà trở thành một bậc thượng thiện nhân. Ngay trong khi mắt vừa thấy Phật, tai nghe chính pháp, tâm liền ngộ nhập được chính pháp của mười phương chư Phật. Đặc biệt là gì? Ngay trong khoảng sát na đó, liền chứng được lên cái quả vị gọi là gì? A Duy Việt Trí, hay còn dịch là gì? A Bệ Bạt Trí. A Duy Việt Trí hay A Bệ Bạt Trí, đó là phiên âm từ tiếng Phạn mà ở trong kinh gì? Kinh Dược Sư có nói tới đó. Dịch theo, hiểu theo tiếng Việt chúng ta là gì? Là chứng được quả vị bất thoái chuyển. Mà quả vị bất thoái chuyển đó thì xét về hàng thanh văn thì phải chứng quả vị A-la-hán trở lên, tức là cái quả vị cao nhất của hàng thanh văn thừa đó, quả vị A-la-hán. Còn xét về quả vị Bích Chi thì phải chứng được cái địa vị là Bích Chi Phật hoặc là Độc Giác Phật. Còn xét về hàng Bồ Tát thì Bồ Tát có gì? Có 52 địa vị của Bồ Tát, đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác Bồ Tát. 52 địa vị của Bồ Tát, hay còn gọi quả vị của Bồ Tát đó, thì ít nhất chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc liền nhỏ nhất, ít nhất cũng chứng được cái quả vị gọi là gì? Thất địa Bồ Tát trở lên. Tức là vượt qua gì? 46 địa vị. Nếu chúng ta ở thế gian này tu phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, tu nó cứ lên dần dần từ gì? Từ thập tín cho đến dần 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 cho đến thập trụ, đến thập hạnh, thập hồi hướng mới vào thập địa. Mà thập địa từ sơ địa cho đến thập địa đó là cả một quá trình, nó trải qua hàng A Tăng Kỳ Kiếp. 2-3 A Tăng Kỳ Kiếp cứ tèng tèng tu như chúng ta, không biết là bao nhiêu A Tăng Kỳ Kiếp để cho lên được hàng thập địa Bồ Tát. Thầy nói sao tu tèng tèng như chúng ta làm sao? Một ngày tu 5-3 ngày nghỉ, ngủ thì nhiều hơn là tu, ăn thì nhiều hơn là học. Đấy, bình thường người ta ngủ thì ít hơn tu, học thì nhiều, học và hành thì nhiều hơn ăn. Chúng ta thì ăn nhiều hơn học hơn hành, ngủ thì nhiều hơn lúc thức lúc tu. Thế thì chơi thì nhiều hơn là gì? đi chơi, thích đi chơi, thích đi đàn đúm, thích buôn dưa lê, dưa hấu, dưa gan, dưa chuột gì đó vân vân, thì nhiều hơn là học hành tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Đấy, thế cho nên thầy mới nói là tu mà cứ tèng tèng như thế, không biết qua bao nhiêu A Tăng kỷ kiếp cho mới được lên được đến hàng gì, hàng thất địa Bồ Tát. Nhưng chúng ta chỉ cần gì, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật vì thương tưởng chúng sinh ở thời mạt pháp, đặc biệt là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cách đây vô số kiếp trước, như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì, giới thiệu là gì, trong vô số kiếp trước có một vị tỷ khiêu có tên là gì, Pháp Tạng. Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu thấy chúng sinh đau khổ quằn quại ở trong lục đạo luân hồi khắp mười phương thế giới, lại thấy Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thành Phật giáo hóa độ sinh, được vô số chúng sinh được giải thoát, chứng đắc thánh quả thanh văn viên giác của Bồ Tát, vân vân. Cho nên Pháp Tạng Tỷ Khiêu đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Và đặc biệt trong đó có nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 Pháp Tạng Tỷ Khiêu nguyện là gì? Nguyện sau khi con đã thành Phật, nếu có chúng sinh nào khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà sinh tâm hoan hỷ, tín thọ phụng hành, trì niệm danh hiệu của con từ mười niệm trở lên, nếu người đó muốn sinh về thế giới con mà không được như ý nguyện thì con thề không thành chính giác. Chúng ta thấy không? 48 đại nguyện, trừ nguyện thứ 18, Pháp Tạng Tỷ Khiêu nguyện như thế. Và chúng ta biết đó, trải qua hơn 20 kiếp hành Bồ Tát Đạo, viên mãn cái 48 hạnh nguyện của mình, Pháp Tạng Tỷ Khiêu đã thành Phật hơn 10 kiếp trước rồi, ở tại thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức về phía mặt trời mọc ở cõi Sa Bà, mặt trời lặn ở cõi Sa Bà chúng ta này. Tức là cõi Sa Bà chúng ta nhìn về phía mặt trời lặn, tức là phía phương Tây của thế giới chúng ta này, thì ở cách thế giới này đi về phía Tây hơn 10 muôn ước cõi Phật, nơi ấy có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Vị giáo chủ cõi nước đó tên là A-di-đà Phật, hay là Vô Lượng Quang Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Công Đức Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật, Bất Tư Nan Tư Quang Phật, rồi nhiều lắm, nhiều tên lắm. Trong kinh Vô Lượng Thọ tạm kể ra 13 cái tên, nhưng trong kinh, cũng trong kinh đấy nói ngài có đến gì, có đến vô lượng cái tên, tùy theo ngài thì hiện ở quốc độ nào, ở thế giới nào thì hiện cái tên như thế. Và đặc biệt, điểm đặc biệt chúng ta thấy là Đức Phật A Di Đà ngài nguyện rằng sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của ngài, danh hiệu của ngài chính là gì? A Di Đà Phật. Nghe thấy cái tên gọi là A Di Đà Phật ấy mà sinh tâm hoan hỷ, hoan hỷ ở trong nhà Phật gọi là hoan hỷ, ở ngoài đời chúng ta gọi là vui mừng. Nghe thấy cái tên Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, nghe thấy mà chúng ta sinh cái tâm là vui mừng, yêu thích. Không chỉ dừng lại ở cái sự yêu mừng vui thích đó, mà chúng ta lại gì? Lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật được 10 câu trở lên. Nhớ nhé, trong đó nó niệm được 10 câu trở lên, tức là 10 câu A Di Đà Phật, 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 10 câu như thế trở lên. Nếu người đó nghĩ tới cái khổ của thế gian, muốn thoát ly tất cả những nỗi khổ ở thế gian, về sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái, biệt ly, oán tăng hội, ngũ ấm, di tịnh, vân vân đó, nhân đến nhân đến gì? Đến là 84.000 khổ, nhân đến vô lượng vô biên khổ, khổ khổ hoại khổ hành khổ vân vân đó, mà cầu thoát ly sinh tử khổ đau. Liền phát nguyện, ví dụ thầy nguyện là gì? Con Tỷ Khiêu Bồ Tát Giới Thích Đạo Thịnh, hiệu thường chiếu tự pháp tịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, trưởng đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, con nhận thấy ở thế giới này khổ đau nhiều quá. Đã từ vô thủy kiếp đến nay, con cứ trôi lăn lặn hụp ở trong ba đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nhấn đến trong lục đạo luân hồi trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho dù có phúc sinh lên trời cũng chỉ như là một giấc chiêm bao. Có phúc làm người, làm sư, làm tăng, trụ trì 7-8 ngôi chùa, làm trưởng đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, hàng vạn tín đồ Phật tử yêu mến, quy kính đi theo, nhưng mà cũng chưa chắc đã vững. Kiếp này sinh ra được thân người, được xuất gia, được lạm vào ngôi tăng bảo, chắc chi kiếp sau con lại tiếp tục được làm người, được xuất gia, được lạm sống vào ngôi, lạm dự vào ngôi tăng bảo, tiếp tục là người có thể truyền bánh xe pháp, giúp đỡ quần sinh. Biết đâu kiếp này tu tập một niệm tâm khởi, tham sân si nào đó nổi lên, kiếp sau con bị đọa lạc trong ba đường ác đạo thì sao? Hoặc là nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này do khởi một niệm tâm tham, kiếp sau sinh ra làm vua, làm thủ tướng, làm tổng thống thì sao? Mà làm những người đó thì phúc cũng có mà tội cũng có. Quyết định sai một cái thì xảy ra chiến tranh, loạn lạc một cái thì khiến cho dân chúng lầm than, quốc gia biến mất thì biết bao nhiêu tội lỗi gánh sao cho xuể. Cho nên thôi, biết rằng thế gian vô thường, quốc độ nguy túy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Nay con chỉ xin là đem tất cả những từ lời nói việc làm cho đến hành động làm chùa tô tượng đúc chuông, thuyết kinh giảng đạo, làm tất cả các việc thiện đấy, cho dù là việc thiện nhỏ nhất như là vừa hiện khởi ở trong tâm tùy hỷ công đức của người khác, cũng đều đem hồi hướng cầu sinh tịnh độ sau khi xả bỏ báo thân. Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật xin thương xót con, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con khi con xả bỏ báo thân. Dù Ngài đến được hay không đến được, cử Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, thậm chí là các vị Bồ Tát Thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc đến cũng được. Miễn là gì, sau khi con vừa xả bỏ báo thân thì ở trên hư không hay ở trên đầu giường, các Ngài hiện ra tươi cười phóng đại quang minh, nói rằng này Đạo Thịnh, này Thầy Đạo Thịnh, hay là này ông Đạo Thịnh, vân vân. Bao nhiêu năm xuất gia của ông tuy cũng xét ra chưa phải là gì, là làm được gì nhiều cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh, cho Phật pháp, nhưng mà thấy cái lòng phát nguyện cầu sinh tịnh độ, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ ở thế giới xa bà của ông là gì, cũng khá là ổn. Đem công đức niệm Phật 10 hơi, công đức niệm Phật 10 câu để cầu sinh tịnh độ. Nay A Di Đà Phật phó chúc cho chúng tôi đến đây để tiếp rước thần thức của ông về Tây Phương Cực Lạc. Nói rồi liền phóng quang, quang minh tiếp dẫn. Chẳng dại gì mà thầy không về Tây Phương các quý vị. Ở lại thế giới này, cho dù là cao tăng đắc đạo, lên phẩm vị gì, La Hán, Đại Bồ Tát đi chăng nữa, nhưng sinh ra gặp thời không có Phật, cũng khổ lắm. Cho nên Ngài Tỉnh An Thật Hiền Đại Sư xưa kia còn tại thế, Ngài mới thốt lên là gì? Ngài phải thốt lên rằng Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Chúng ta thấy tổ nhá, Bồ Tát tái thế, sinh ra cách đây mới mấy trăm năm, nhưng cũng ở vào thời mạt pháp rồi. Cho nên cái việc hành đạo, hoằng đạo, hóa đạo nó khó. Cái việc tiếp tăng độ chúng nó rất là gian nan vất vả. Không như thời Đức Phật còn tại thế. Vì uy, vì đức, vì hạnh Vì công đức vô lượng vô biên của Đức Phật, cho nên Ngài đi đến đâu là vua chúa quan lại nhân dân tôi tớ phần đại đa số là đều quy kính và hộ trì. Cho nên việc làm đạo của Đức Phật nó dễ. Còn chúng tôi bây giờ khó lắm các quý vị. Thầy ở đây còn là gì? Cái người cũng được chư Phật Bồ Tát các ngài cũng thương, cũng gia hộ làm đạo, nó cũng còn dễ dễ một chút đấy. Dù sao đi đến đâu có lời mở, lời xin, lời nói với người ta cũng còn hoan hỷ tạo điều kiện đấy. Chứ còn nhiều thầy vất lắm. Xin thưa các vị, khó lắm không đơn giản. Có một chút nhân duyên, ân nhờ ân Tam Bảo, Phật Tổ và cụ Tổ Chùa Hương các ngài gia trì cho nên đi làm Phật sự nó cũng còn đỡ rất nhiều. So với nhiều quý thầy, thầy thấy là mình cũng thấy là thuận duyên khá nhiều. Đặc biệt là làm việc với các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Cứ ngồi với người ta một chút xíu thôi là người ta mình có lời mở với người ta chút xíu thôi là người ta hoan hỉ, người ta ủng hộ thôi. Thế mà thấy cũng còn khó chứ không phải là dễ đâu các quý vị. Cho nên Tổ mới nói gì? Phật thải tại thế thời ngã trầm luân. Tức là khi Đức Phật còn tại thế thì con còn trầm luân ở trong luân hồi lục đạo, chưa được thân người, khổ lắm thay. Cho nên Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Tức là ngày nay con được thân người, con được xuất gia, được làm sa môn, là tỷ khiêu, là đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn đã gì? Đã nhập diệt Niết Bàn trên 2000 năm rồi. Cho nên Tổ còn phải thốt lên rằng nay con được thân người thì Đức Phật đã nhập diệt, nhập Niết Bàn mất rồi. Kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Chúng ta thấy Tổ than này, ảo não tự thân đa nghiệp chướng. Ảo não tức là gì? Buồn thay, khổ thay. Vì sao? Vì bản thân con gì? Đa nghiệp chướng tức là nhiều nghiệp chướng. Chứ đa có nghĩa là nhiều, nhiều nghiệp chướng. Cho nên chẳng được sinh vào thời Đức Phật còn tại thế. Phải sinh vào cái thời mạt pháp này. Cách Phật đã xa. Con có làm sai điều gì cũng chẳng có mấy người chỉ bảo. Ước chi mình được sinh vào thời Đức Phật, làm sai một cái là Đức Phật bảo luôn, chỉ luôn, dạy luôn là mình liền là gì? Liền là sửa đổi lại ngay. Cho nên sinh ra gặp thời mạt pháp này, chúng ta như là kẻ mù đi trên đoạn đường, hoặc kẻ mắt tối đi trên đoạn đường dài, không có người mắt sáng dẫn đường mà thôi. Cho nên các quý vị không biết chết lúc nào, không biết xuống vực lúc nào, không biết lao vào gốc cây cột điện lúc nào, vân vân. Đấy, cho nên mấy Tổ mới than là ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Bất kiến tức là không thấy được cái sắc thân vàng đẹp. Kim sắc thân là cái sắc thân vàng đẹp của Đức đi, của Đức Như Lai vậy. Chúng ta thấy không? Đến Tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư mà còn phải thốt lên câu ấy. Huống chi là hàng phàm phu tục tử chúng ta. Cho nên, ngày xưa xin thưa các quý vị, Thầy hay chỉ Kinh Pháp Hoa. 4 năm trời chỉ Kinh Pháp Hoa, gần như thuộc lòng bộ Kinh Pháp Hoa. Nhìn vào kinh cũng chỉ là nhìn để tụng cho nó xuôi thôi. Chứ tụng nhiều mà, ngày nào cũng tụng cho nên nó thuần đi. Tụng kinh đến nỗi cảm được gì? Hương thơm ngào ngạt là cả tuần không tan. Và mình cứ nghĩ rằng mình lúc đó là bất chợt là khởi đến cái tâm nghĩ rằng mình đã chứng đắc thánh quả rồi, sao mà có sự mầu nhiệm như thế, vân vân. Nhưng may thay, gặp được các bậc tôn túc, các ngài nói cho đấy chỉ là cái duyên lành do mình gì? Do mình tinh tiến tu hành mà chư Phật Bồ Tát các ngài phương tiện để khai thị, để gọi là sách tấn mình trên bước đường tu mà thôi. hoặc là chư thiên long bát bộ các ngài vì cúng dường pháp bảo, hộ trì người trì kinh pháp hoa, cho nên các vị đi theo để tán hoa cúng dường mà thôi. Nghe nói như thế mình mới giật mình tỉnh ngộ và mình thế thì mình còn chưa đâu đến đâu, tu còn chưa được cái gì cả, càng phải cố hơn nữa. Cho nên ngày đó cũng oai lắm chứ, oai phong lắm liệt. Đối trước Tam Bảo phát nguyện với Phật Tổ gì, vì đọc kinh Pháp Hoa thấy các vị đại thánh tăng như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Ma Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La, Tỷ Khiêu Ni, toàn là những vị đại đa La Hán được Đức Phật thọ ký cho thành Phật ở trong kinh Pháp Hoa. Đấy. Mà đều phát nguyện với Đức Phật là gì? Thôi bạch Đức Thế Tôn, là con sau khi Đức Phật nhập niết bàn, con đi thế giới khác để truyền kinh Pháp Hoa. Chả có cụ nào ở lại thế giới này để truyền kinh Pháp Hoa. Không có cụ nào, không có vị thánh tăng nào từ ngài Xá Lợi Phất đến Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, rồi Ma Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La, Tỷ Khiêu Ni, vân vân, tất cả những vị đại A La Hán, đại thánh tăng được Đức Phật thọ ký cho thành Phật ở trong kinh Pháp Hoa, cụ nào cũng gì, cũng bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập niết bàn, con đi thế giới khác để truyền kinh Pháp Hoa. Không có cụ nào bảo là con sẽ thay Đức Phật, sẽ kế tiếp sự nghiệp của Đức Phật ở lại thế giới Sa Bà này để truyền kinh Pháp Hoa. Thầy Đạo Thịnh lúc đó là tông tông lên trước Tam Bảo, A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ, lạy Đức Thế Tôn, thì con Tỷ Khiêu Thích Đạo Thịnh, hiệu Tường Chiếu Tự Pháp Tịnh, nguyện sẽ thì ở lại thế giới này để truyền kinh Pháp Hoa. Hoành tráng thế. Phát nguyện xong, nghiệp nó đến nó đổ cho, nghiệp nó đến nó thì tới tấp cho, đầy dẫy nghiệp chướng nó đến tới tấp cho, thế là sợ chạy mất dép. May mà lúc đó là gì, lại nghe được pháp của Pháp Sư Tịnh Không Lão Hòa Thượng giảng về Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Thì lúc đó tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm năm 2012 á, Pháp Sư Ngộ Thông đệ tử của cụ Tịnh Không về tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở Việt Nam chúng ta lần đầu tiên á, có về tổ chức tại Chùa Tản Viên chúng ta năm 2012. Thì lúc đó mới bắt đầu khởi cái niềm tin vào Pháp Môn Tịnh Độ. Nghe Hòa Thượng giảng về Tịnh Độ Đại Kinh Giải, về Trung Phong Tam Thể Niệm để tổ chức Pháp Hội Trung Phong. Lúc đầu là cũng không có phát nguyện vãng sinh đâu, mà phát nguyện ở lại thế giới này này, để truyền kinh Pháp Hoa này, vì các vị Đại Thánh Tăng, Đại A-La-Hán nó chạy hết. Ông Đạo Thịnh ở lại thế giới này. Đấy, phát nguyện như thế cho nên nghiệp chướng nó thì nó mới đến liên miên cho. Nào là ốm đau bệnh tật, nào là gì, oan gia trái chủ, nào đủ các thứ luôn luôn bài giảng luôn các quý vị. Thậm chí người ta còn nói gì, ông Thịnh đi buôn thuốc phiện bị bắt, rồi ông Thịnh đi chơi với gái, ông Thịnh đi nhà hàng, ông Thịnh mặc quần đùi đi ra ủy ban xã, ông Thịnh đi vào các quán, không một cái quán hàng nào ở trong Đồng Mô này có các cô gái mắt xanh mỏ đỏ là ông Thịnh không qua. Ôi đủ các thứ luôn các Phật tử, cái gì cũng có từ cái gì đến xấu xa nhất, đổi bại nhất ở thế gian thì ông Thịnh đều có hết. Nào là đi buôn thuốc phiện bị bắt rồi thì vì quan hệ ngoại giao với cụ tổng bí thư cho nên cụ tổng bí thư xin cho nên cho sư ông Tâm đi tù thay. Ôi rồi nhiều thứ lắm. Chúng ta nghĩ sao, có một ai đi buôn thuốc phiện mà lại có người khác đi tù thay được không? Mà là đâu buôn ít đâu. Họ nói rằng khi bắt được thầy là trong xe, trong cốp xe có 3 tỷ đồng với lại hơn 2 kg thuốc phiện. Chúng ta biết là một tép heroin nữa, một tép nho nhỏ thôi còn đi tù mấy năm. Chứ đừng nói là 2 kg, hơn 2 kg mà lại bảo quen cho nó tổng bí thư xin cho nên là cho người khác đi tù thay, cho tiểu đi tù thay hộ. Khổ. Đấy. Vì sao? Vì người ta gọi điện cho sư ông Tâm không được thì nó dựng lên câu chuyện là sư ông Tâm đi tù mất rồi. Đấy. Xin thưa các quý vị, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Nếu không hiểu được cái điều đó mà tu ở cái thời mạt pháp này, tham đắm vào nó thì chúng ta không sớm thì muộn cũng bị nó lôi cuốn đọa lạc mà thôi. Cho nên nghe Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không giảng về Trung Phong Tam Thể Niệm, giảng về Tịnh Độ Đại Kinh Giải, đặc biệt trong cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói thì Ngài Trung Phong Quốc Sư là người soạn và biên tập lên bộ Trung Phong Tam Thể Niệm, là một vị đại thiền sư, là Ngài Quốc Sư của Phật giáo Trung Hoa ngày ấy. Ngài là Quốc Sư nhé. Mà Quốc Sư tức là thầy của vua và thầy của cả nước. Ngài Quốc Sư Trung Phong Minh Bổn. Ngài là một vị đại thiền sư, gọi là chứng đắc ở trong thiền. Trong thiền thì gọi là gì? Gọi là đại triệt đại ngộ, là vị đại thiền sư. Đối với Phật giáo trong cả một quốc gia, một đất nước thì Ngài thì là Quốc Sư. Nhưng về cuối đời, Ngài lại gì? Chuyên tu Tịnh Độ, kiêm tu Tịnh Độ. Đặc biệt Ngài soạn ra cái bộ gọi là Trung Phong Tam Thể Niệm, dựa vào bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh để khuyến hóa chư vị thần linh, từ chư vị Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần cho đến gì, cho đến nhân gian quỷ thần, thậm chí chúng sinh đau khổ trong địa ngục cũng được lợi lạc từ pháp Trung Phong Tam Thể Niệm. Vì Ngài Trung Phong Quốc Sư là gì? Là cổ Phật tái lai. Giống như ngài tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa là Ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư, vậy là Đức Phật A Di Đà tái lai. Giống như Ngài Hòa Thượng hành tu cùng thời với Ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư, vậy cũng là gì? Là cổ Phật tái lai. Đấy, Ngài hành tu Hòa Thượng có đôi tai dài đó, chính là một vị cổ Phật tái lai. Thì Ngài Trung Phong Minh Bổn cũng là cổ Phật tái lai. Vì tâm nguyện độ sinh cho nên các ngài thì hiện làm thân tỷ khiêu, thân người xuất gia để giáo hóa độ sinh. Cho nên nghe Ngài Tỉnh Không nói là đến cổ Phật tái lai mà còn gì? Còn quy y Tịnh Độ. Đến như gì? Đến như Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm mà còn gì? Còn cầu sinh Tịnh Độ. Đến như Quán Âm Thế Chí, Quán Âm là gì? Cũng là cổ Phật thành Phật từ vô số kiếp rồi, trong kinh bộ kinh Bi Hoa. Ngày xưa thầy có học và đọc bộ kinh Bi Hoa. Trong kinh Bi Hoa nói rằng Đức Quán Thế Âm Ngài đã thành Phật từ vô số kiếp rồi, nhưng Ngài không nhập Niết Bàn, mà Ngài lại thị hiện gì? Phân thân vô số biến khắp mười phương, thị hiện cái thân hình Bồ Tát để đi hộ trì các đức Phật và giáo hóa độ sinh. Trong đó thì Ngài thị hiện ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thường là đứng hầu Đức Phật A Di Đà ở bên tay trái của Đức Phật A Di Đà để giáo hóa độ sinh. Và không chỉ ở cõi Tây Phương Cực Lạc mà khắp mười phương thế giới, ở cõi nhân gian chúng ta này, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng thì hiện ra nhiều thân hình, nhiều tướng mạo. Và khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở thế gian trên 2600 năm trước, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng thì hiện gì? Lúc thì hiện làm cư sĩ, lúc thì ở trong thế giới vô hình để gì? Để hộ trì tạng pháp của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên trong các kinh Đại Thừa Phật Giáo chúng ta thấy là gì? Thường các kinh Đại Thừa Thiều đều có các vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Liên Thọ Bồ Tát, Trường Thọ Bồ Tát, vân vân đó. Nhưng thường là các vị Đại Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí Địa Tạng là thường có ở trong các pháp hội, trong các kinh Đại Thừa của Phật giáo. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa thầy nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng đến như cổ Phật tái lai còn gì? Còn thị hiện vãng sinh Tây Phương, phát nguyện vãng sinh Tây Phương làm chỗ quy thú, làm chỗ sở y cho gì? Cho chúng sinh thời mạt pháp. Nay chúng ta so với các ngài trăm ngàn là vạn ước phần không bằng một phần. Tại làm sao mà chẳng học theo lời Đức Thích Tôn chỉ dạy, chẳng làm sao lời Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, những người mẹ hiền trông ngóng con thơ để mà phát Bồ Đề tâm, tín nguyện trì danh cầu sinh tịnh độ. Tức là ba món tư lương tín nguyện hạnh của pháp môn tịnh độ đó để tu tập niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Nghe giảng đến đó cho nên mình mới giật mình nghĩ ra, ồ, mình so với các vị thánh tăng Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp thời Đức Phật thì muôn phần chẳng bằng một phần. Mình chẳng bằng móng tay của các ngài. Các ngài đối trước Đức Phật còn không dám phát nguyện ở lại thế giới này, mà phát nguyện với Đức Phật, con nguyện sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt con đi thế giới khác để. Tức là các ngài cũng truyền kinh Pháp Hoa, nhưng mà đi thế giới khác cơ. Đi thế giới chúng sinh dễ hóa độ cơ. Còn thế giới này không phải là người tầm thường có thể làm được. Các ngài Đại A-La-Hán công đức trí tuệ, thần thông viên mãn, được Phật khen ngợi trong các pháp hội còn chẳng dám phát nguyện ở lại khi Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Không dám phát nguyện tái sinh để truyền bá kinh Pháp Hoa thế giới này vì nó khó. Vì bộ kinh Thầm Thâm Vi Diệu ấy, vì bộ kinh ấy là bộ kinh gọi là vua của các kinh. Giảng thế nào, truyền thế nào để cho chúng sinh họ nghe, họ tin, họ tín thọ phụng hành, họ tu tập theo để được giải thoát. Cả một vấn đề khó. Khó vô cùng, khó trong cái khó. Vô cùng khó các quý vị. Cái không đơn giản. Tê mình ra phát nguyện cho nên nghiệp nó đến, nó phang cho tới tấp, cho nên may mắn mà được nghe được Pháp Sư Tịnh Không giảng về tịnh độ đại kinh giải và giảng về trung phong tam thể niệm. Bất chợt tỉnh ra, tự mình thấy là ồ, mình đó là cái gì đâu, đọc kinh mấy năm đó là cái gì đâu. Nay chư Phật Bồ Tát các ngài khuyến vãng sinh Tây Phương để hành Bồ Tát đạo, tu tập cho nó dễ, không bị thoái chuyển đạo Bồ Đề nữa. Tại sao mình không theo? Tại sao mình không tin? Tại sao mình không theo? Tại sao mình không làm? Mình làm được như thế tức là báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai còn gì nữa. Cho nên từ đó mới bắt đầu dần dần nghe giảng về tịnh độ sâu hơn. Và cũng may mắn là gì? Là cũng nương theo lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không là học và tổ chức Pháp hội Trung Phong. Và từ đó qua học, muốn tổ chức được thì phải học, phải nghiên cứu, phải học, phải tu tập. Và từ đó trở đi thì cứ thế y giáo phụng hành, một lòng làm theo. Dần dần thấy mọi công việc Phật sự của mình nó cũng được thuận duyên hơn, thấy nó nhẹ nhàng hơn. Có cái gì đó nó khó khó, tự mình không giải quyết được, cứ lên lễ Phật niệm Phật là thôi, xin Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật xin thương xót con, xin giúp đỡ con, xin gia hộ con. Con phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, sinh ra vào thời mạt pháp, chẳng thể tự chủ làm được tất cả mọi việc. Nay đến đối trước các ngài, xin các ngài từ bi thương xót, gia hộ tiếp dẫn, giúp đỡ cho con được hoàn thành cái tâm nguyện công việc Phật sự A, Phật sự B, Phật sự C ấy. Ngài tuy không gật đầu nhưng mà mọi việc từ đó trở đi thấy thì nó cứ thế, là nó trôi theo dòng nước ra tới biển Đông, nhập vào đại hải, đem lại một chút công đức lợi ích cho Phật giáo Việt Nam. Xin thưa các quý vị, cho nên qua câu hỏi của một quý thầy, chắc là còn đang làm sa di hay là xuất giới ra về tại gia rồi hay như thế nào đó không biết, nhưng qua câu hỏi không nói rõ. Nhưng mà qua câu hỏi thấy như vậy thì cũng nói về ý nghĩa xuất gia và không xuất gia, tu xuất gia hay là tu tại gia khi mình cao tuổi rồi. Nếu xuất gia thì phải học hành đến nơi đến chốn, đầy đủ oai nghi phép tắc, làm bậc mô phạm cho chúng nhìn vào thì mới nên xuất gia. Cho nên trong oai nghi nói là gì? Ngung ngung hay là nguy nguy khả quan, nghi đoan biểu chính. Đó, đấy là biểu thị cho gì? Cho tăng già, cho người xuất gia. Đó. Không phải là đơn giản đâu. Cho nên nếu mà mình cứ tự xét đi, xuất ra hay tại ra, quan trọng nhất là tu làm sao cho được giải thoát trong một đời. Cái này mới điều quan trọng. Chúng con đây cũng phát nguyện làm Phật sự, nhưng cũng chỉ chục hơn chục năm nữa thôi. Nếu Phật Bồ Tát các ngài thương tưởng cho thọ đến 70-80 tuổi, cũng chỉ phát nguyện làm Phật sự cống hiến cho giáo hội khoảng 2-3 nhiệm kỳ nữa thôi. Còn một chút sức tàn lực kiệt thì cũng phải rút về để mà chuyên tâm niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để cầu đới nghiệp vãng sinh. Cái đó mới là cái đích cần phải làm để được vậy. Chứ còn không phải là cái đích là phấn đấu làm sao được cho sau này là phải lên được ngôi trưởng ban này, trưởng ban nọ, trưởng ban kia, hay là phó chủ tịch, hay là phó pháp chủ, hay là đức chủ tịch, hay là đức chủ tịch, hay là đức pháp chủ mới là cái chỗ cao tột đâu. Cái đó không. Cái đó là tùy duyên. Cái quan trọng nhất là gì? Giải thoát đó. Sinh tử khổ đau trong một kiếp người, trong một kiếp tu mới là cái quan trọng nhất. Nghĩa là người xuất gia chúng ta hướng đến cái điều đó mới đúng với chính pháp. Phật tử tại gia chúng ta học đạo cũng như thế. Cái chuyện là cầu cơm áo gạo tiền, cầu cho sức khỏe, cầu cho bình an, cầu trường thọ vân vân, cái đó có đáng cầu không? Có đáng cầu. Nhưng đừng bám chấp vào nó. Đừng vì cơm áo gạo tiền, tiền tài của cải, danh vọng chức tước xa hoa quá mà gì mà quên đi cái việc sinh tử là việc lớn. Như Ấn Tổ Đại Sư trước cửa phòng của ngài treo cái gì? Bốn chữ là gì? Sinh tử sự đại. Tức là gì? Sinh tử là việc lớn đó. Ngoài cái việc sinh tử ra chẳng có cái việc gì lớn bằng nó. Làm ông vua, làm ông tổng thống, làm ông thủ tướng, tiếng tăm lẫy lừng, ghi vang sử sách. Sau khi chết, chẳng biết mình đi về đâu. Giống như Tào Tháo, tâm cơ mưu lược, xoán đoạt long vị. Cả cuộc đời gian truân vất vả, lăn lội xa trường, phá thục diệt Ngô. Khi vừa mới thống nhất đất nước chưa bao lâu thì Tào Tháo đã gì? Đã bị phải chết. Tào Tháo cũng phải chết. Tào Tháo vừa mới nhắm mắt xuôi tay, con trai là người Tào Tháo yêu quý. Tào Tháo có rất nhiều người con trai, nhưng có một người con trai, không biết là Tào Phi hay Tào Thực gì đó, thì lâu lâu rồi không nhớ cái tên người con trai mà được chọn làm gì, là Đông Cung Thái Tử ấy, để kế tiếp Tào Tháo lên làm vua sau khi Tào Tháo mất đấy. Các vị biết không, người con trai mà Tào Tháo chọn làm Đông Cung Thái Tử, khi Tào Tháo vừa chết, xác chưa khâm liệm, cái chiếu chỉ đầu tiên sau khi con trai Đông Cung Thái Tử lên làm vua, ra cái chiếu chỉ là gì? Tất cả cung tần mỹ nữ của vua cha mình là Tào Tháo liền biến thành cung tần mỹ nữ của mình, trừ mẹ nó thôi. Đau chưa? Chúng ta thấy đau chưa? Đấy là tận cùng của nỗi đau. Cả đời vì danh, vì nước, cả đời vì chức tước quyền uy, đến khi vừa nhắm mắt xuôi tay, cái sắc lệnh đầu tiên sau khi con trai yêu quý của mình lên ngôi, đưa ra cái chỉ sắc phong đầu tiên, đó là tất cả các cung tần mỹ nữ của cha đều thành cung tần mỹ nữ của mình. Hết chưa? Chưa hết. Trải qua hơn 1.000 năm sau, đến thời nhà Thanh, thời vua Càn Long, ở bên Trung Quốc có một ông chuyên làm nghề giết lợn, để mổ lợn để bán đó, thì mua được một con lợn rất là to béo đến cả 100 cân. Khi đem về mổ con lợn đó, có một cái điều đặc biệt xảy ra. khi mổ bụng con lợn ra, trong cái gan của con lợn đó có hai chữ gì? Tào Tháo. Trong gan của con lợn đó có hai chữ gì? Tào Tháo. Câu chuyện này được ghi ở trong gì? Được đích thân ngài Ấn Tổ Đại Sư, tức là Ấn Quang đó, là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa đó, ghi ở trong gì? Ghi chép lại ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Các vị tìm đọc mà xem. Đấy, và tổ khẳng định rằng gì? Tào Tháo hơn 1.000 năm sau đích thị đọa làm thân súc sinh và làm thân con gì? Con lợn. Chúng ta thấy không? Cho nên ở lại thế giới này, lúc thì quyền uy hoành tráng, lúc thì bị người ta đè đầu cưỡi cổ, trói chân chọc tiết mổ bụng, có làm được gì không? Không làm được gì. Ai mà gì ham mê quyền lực, chẳng nghĩ tới hậu vận sau này, thì hãy đọc trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, xem cái câu chuyện của Tào Tháo hơn 1.000 năm trước và hơn 1.000 năm sau làm thân súc sinh nhé, đọa làm kiếp lợn, bị người ta bổ, ta giết, trong gan con lợn vẫn còn hai chữ gì? Tào Tháo ở đó. Chẳng phải là đáng lo, đáng sợ, đáng phải quan tâm hay sao các quý vị? Cho nên thôi, trong hội trường này khuyên tất cả hiền ngu già trẻ gái trai, tất trần trật dù trí dù ngu, dù có kiến thức hay không có kiến thức, dù cán bộ đã nghỉ hưu hay còn đang công việc, nên gắng làm việc thiện, hộ trì tam bảo, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Tu được bao nhiêu công đức thì cứ tu, gắng được bao nhiêu thì hãy gắng. Kiếp người nhanh chóng tấn tốc sớm qua, giống như bóng mây qua bầu trời, giống như ánh nắng qua khe cửa mà thôi các quý vị. Tưởng là lâu là bền, là trăm năm hạnh phúc, nhưng nó qua cũng nhanh thôi. Cho nên qua đây khuyên là gì? Tất cả chúng ta đều nên tín nguyện trì danh cầu sinh tịnh độ. Đây là pháp môn ổn đáng nhất, dễ tu, dễ hành mà lại có hiệu quả cao nhất ở cái thời mạt pháp này. Lời này là các tổ đã đích thân chỉ dạy, từ sơ tổ Tuệ Viễn ở Lư Sơn cho đến thập tam tổ là Ấn Quang Đại Sư và Tịnh Không Lão Pháp Sư ở Việt Nam chúng ta, là Lão Hòa Thượng, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, cho đến nhị tổ cụ Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, và rồi kể cả Lão Hòa Thượng Thích Giác Khang, trước đây theo chuyên tu theo Thiền Tông Phật Giáo Nguyên Thủy, nhưng sau này cũng giác ngộ tịnh độ, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Rồi rất rất nhiều những tấm gương tăng ni Phật tử xuất gia tại gia, Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều tấm gương vãng sinh, gần có, xa có, trước đây có, bây giờ cũng có. Và cụ thể như là gì? Bồ Tát Thích Quảng Đức chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Năm 1963 khi pháp nạn Phật giáo Việt Nam ở đằng trong đó, tổ đã đứng lên gì? Viết tâm thư để bảo vệ Phật Pháp, tự thiêu thân này để bảo vệ Phật Pháp, giác ngộ chế độ Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Cẩn, ba anh em họ Ngô lãnh đạo ở đằng trong, cả về chính trị lẫn tôn giáo ở đằng trong lúc bấy giờ. Và sau khi Bồ Tát vị Pháp thiêu thân, thân thể cháy hết, duy chỉ còn lại quả tim đốt đi đốt lại đến 3 lần, cho vào lò thiêu, lò thiêu muốn chảy cả lò thiêu mà trái tim của ngài vẫn gì? Chơ chơ đứng trước lò thiêu mấy nghìn độ C vậy. Thiêu đến 2-3 lần, trái tim bất diệt của ngài vẫn yên nguyên ở đó. Và đấy, chúng ta thấy không? Nếu tu mà gì? bảo là tu theo Đại Thừa, tu theo Bắc Tông, tu theo Pháp Hoa, tu theo niệm Phật mà không được giải thoát, thì hãy xem tấm gương của Bồ Tát Thích Quảng Đức năm 1963, vị Pháp Thiêu Thân. Cả đời của Ngài chỉ có trì kinh Pháp Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, làm một vị sư rất bình thường ở trong một ngôi chùa thôi. Làm chùa tô tượng đúc chuông khuyến hóa các tín đồ Phật tử ở trong ngôi chùa của Ngài trụ trì để tu thôi, cũng chẳng làm chức sắc gì to ở trong giáo hội. Rất bình thường, chỉ có trì kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương. Thế mà làm rung động cả thế giới vào năm 1963. Không chỉ là những người yêu mến đạo Phật mà tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới lúc đó đều gì? Đều phải cảm thán và bất ngờ. Người ta trước đây người ta chưa biết đến nhiều nước, chưa biết đến Việt Nam, nhưng qua cái sự việc vị Pháp Thiêu Thân lưu lại trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta năm đó, ngày đó gọi là Sài Gòn, làm cả thế giới chấn động. Những người yêu mến Phật Pháp thì không nói làm gì rồi, những người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới đều biết tới. Và từ đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước chúng ta lúc bấy giờ thì tận dụng cái cơ hội đó để cùng với những người dân yêu nước, những tăng ni Phật tử yêu nước cùng nhau đứng lên để chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước, thống nhất Bắc Trung Nam như ngày nay vậy các quý vị. Cho nên qua đó chúng ta mới thấy rằng pháp môn lựa chọn đúng đắn rất quan trọng. Và cái vấn đề chúng ta lựa chọn cái pháp tu và cái đường lối tu hành thế nào cho nó hợp tình hợp lý, cốt là để được giải thoát, chứ không phải là làm ông này bà nọ, hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư mới là tu đâu. Đấy. Có khi chức danh lớn mà không làm tròn cái bổn phận trách nhiệm của tam bảo của tăng giao thì có khi chúng ta lại mắc thêm lỗi. Tuy nhiên nếu có tâm nguyện là xuất gia vì đạo, vì đời, vì hoằng pháp lợi sinh thì cũng nên xuất gia. Câu tiếp theo, Phật tử hỏi A Di Đà Phật, kính bạch thầy chỉ dạy cho con được hỏi như sau. Nay phải nhìn lại đồng hồ, mới có 11 giờ kém 5, yên tâm 11 rưỡi thì đánh chuông thật to vào. Hôm qua bảo đánh chuông đến 5 lần mà thầy nghe có 2 lần thôi. Chả trách ở trên này nhìn xuống mấy Phật tử ngồi gần gần cứ cười toe toét ra. Cứ thầy giảng hết một cái chấm xuống dòng một cái lại thấy cười. Ý là gì? Mà thầy có biết đâu, nhìn được cái đồng hồ nó mới là 11 giờ rưỡi. Thì thầy nghĩ rằng giảng câu cuối thêm một chút xíu khoảng 10-15 phút là 12 giờ kém. Thì đúng 12 giờ kém 17 thì thầy nghỉ. Nhìn đồng hồ nó vẫn thế. Và có biết không, xuống tận nơi thầy vẫn cứ thêm đến lúc bê cơm lên cho thầy á. Thỉnh thời gian cơm, thì giả thỉnh thời gian cơm thì bảo thôi mà đã cúng xong đâu, còn sớm mà, mới hơn 12 giờ chút xíu. Thế các vị thì giả bảo là bạch thầy hơn 1 giờ rồi, gần 2 giờ kém rồi. 1 giờ kém rồi chứ, 1 giờ kém rồi chứ. Thầy bảo đâu, làm gì, xem điện thoại lên, ôi chết rồi. Hơn 1 giờ rồi, gần 2 giờ rồi đấy. Thôi xin lỗi các Phật tử đấy, ở trên này lắm khi gì? Thầy mà đã vào ngồi lên trên tòa pháp thì rồi không có hay để ý đến thế giới bên ngoài. Cho dù xét đánh oành bên tai là kệ xác đó, xét đánh thì kệ xét. Chỉ có biết là mình lên tòa pháp thôi, để nhất tâm để tương ưng với lời dạy của Đức Phật, để bằng tất cả cái tâm để nói lại cho các Phật tử chúng ta nghe mà thôi. Đấy. Cho nên thôi thì hôm nay ở đây thì các vị hôm qua bảo phải mua cái đồng hồ to cho thầy, đúng quả thật, mua cái đồng hồ to gấp 5 gấp 6 hôm qua rồi, chắc chắn không trượt được nữa rồi. Thôi, đi vào một câu hỏi của Phật tử nữa hỏi. Kính bạch thầy cho con hỏi, con là Phật tử Lạng ở Lương Sơn Hòa Bình, chồng con mất sớm, một mình nuôi con đến nay đã được 22 năm. Đến nay các con đã lớn, muốn bán một ít đất để xây nhà. Nhưng cứ lễ, cứ hễ nói đến chuyện bán đất thì con lại không ngủ được. Chắc là tiếc chứ mà. Bán đi có tiền xây nhà thì vui đấy, nhưng mà đất cha ông, đất chồng con đã để lại thì cũng tiếc. Gần đây nhất, khi có người hỏi mua phần đất đó của gia đình con, thì đến đêm có một con rắn đen bò vào trong nhà. Con cũng nghe theo lời chỉ dạy của thầy niệm Phật và mời ngài ra vườn ngự. Con không biết đó có phải là người nhà con về giữ đất hay không, hay đó là các oan gia trái chủ trên đất không muốn cho gia đình con bán đi phần đất đó. Con hỏi, con phải làm gì để bán được phần đất đó để xây nhà cho con của con ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy, con cảm ơn thầy. Xin thưa các quý vị, câu hỏi này về phần tâm linh rất khó, chứ không phải là khá khó đâu, mà rất khó. Vì cái này hỏi về tâm linh ấy, thì nó rất khó để chứng minh, rất khó để giải thích là thật hay là không thật. Vì bảo thật đó thì lấy gì để chứng minh, lấy gì để biện chứng, đó, nó thế. Mà bảo là không thì những gia đình nhà đó họ vướng, họ đang phải gặp cái hoàn cảnh đó mới biết được. Đó, nó giống như ở dưới Hoàng Mai mấy năm trước, quận Hoàng Mai mấy năm trước, có một gia đình Phật tử hình như cũng ở một mình hay sao á. Có cái khu đất ở một mình, đất nó rộng quá, muốn bán đi để chia cho các cháu mỗi đứa một tí, rồi bà cụ để mua cái khu nhỏ nhỏ hơn hay là mua chung cư để ở. Nhưng mà mãi không bán được, 7-8 năm trời không bán được, mà rõ ràng là đất ở bên cạnh người ta sốt, người ta cứ bán, người hỏi thì đầy ra, trả giá có người đặt cọc rồi thì họ lại đến họ đánh tháo, họ không lấy nữa. Thế thì ngày đó thầy bảo là thôi về cụ cứ tụng kinh Địa Tạng đi mà hồi hướng mà xin, nói rõ lên cái tâm tư nguyện vọng bán đất của mình. Cũng có thể là do các vị thần linh thổ địa đã hợp với mình, các ngài không muốn mình đi, cho nên có những trường hợp như thế đấy, mãi không bán được. Thì mình tụng kinh Địa Tạng hồi hướng công đức, nói với các cụ thần linh thổ địa gia tiên nhà mình ra, thôi thì vì cái mục đích bán đất chính đáng như thế ABC, cứ nghĩ nào nói thế, sự việc thế nào để khấn thế, đem công đức tụng kinh đó mà hồi hướng cầu nguyện cho những người chủ sau có tâm với các ngài về đây thì lại thờ phụng tử tế, có tín ngưỡng, có đạo đức, có tâm linh, tín ngưỡng trời đất, Phật thánh, quỷ thần, ông bà, ông vải, tổ tiên, vân vân, thờ phụng cho đến nơi đến chốn. Gặp được người như thế thì các ngài thương, các ngài chấp nhận cho, chấp thuận cho. Đấy, nôm na như thế thôi các vị, tụng kinh Địa Tạng thắng khấn như thế thôi. Nhưng mà đấy, về bà cụ tụng kinh mấy tháng khấn thì có người đến hỏi nhiều lắm, vì miếng đất rất là đẹp. Nhưng mà hỏi cứ làm giá xong rồi đến ngày đến trả tiền họ lại không đến, hoặc là trả tiền đặt cọc rồi họ lại thôi, họ đến là xin thôi, không mua nữa. Thế thầy bảo trong nhóm đạo tràng mà thôi, thầy thì không đi lễ được. Ở trong chùa thì ngày xưa thì cũng thầy được một cái thầy ở trong miền Nam ấy, hướng dẫn cho cái cách, cái khóa lễ và lễ bán đất. Xin lễ bán đất, bán cát nó cũng khá là tốt. Cái lễ này nó có cái nghi thức riêng. Ở chùa nhà mình thì cũng cho một số sư ông sư cô đi lễ cho một số các gia đình Phật tử rồi. Nhưng mà thầy thấy là cái nhân duyên có sư cô Tịnh Nghiêm là lễ cái này là 10 nhà thì có phải đến 7-8 nhà được như ý. Còn các sư ông sư cô khác cũng đi lễ nhưng mà có 10 nhà có thể được 1-2 nhà thôi. Nó là cái nhân duyên ấy. Thì nhiều trường hợp mà khó thì bảo đi xuống gặp sư cô Tịnh, sư cô đến lễ cho. Lễ xong mấy ngày sau, thậm chí mấy tháng sau, mấy tuần sau, có khi có trường hợp 2-3 ngày sau thì lại bán luôn, mà còn đã bán là gì? Gặp khách là gì? Hoan hỉ mua gì? Mua giá khá là cao so với những người trả trước nữa, vân vân. trong cuộc sống mà. Đây là phương tiện, gọi là phương tiện để giúp cho các Phật tử có những cái trường hợp họ muốn bán nhà bán cửa để trả nợ trả nần, không có để lâu ngân hàng nó đến siết rồi mất cả chì lẫn chài, tức mất cả vốn lẫn gì lẫn lời. Vay ngân hàng về giá hoặc là vay bên ngoài nữa mà giá nó cao nữa thì thôi, lãi suất cao nữa thì để 6 tháng một năm sau thì có khi mất tất cả gì nữa, có khi còn lỗ thêm. Đấy, cho nên trong cuộc sống các vị ở ngoài cuộc sống nó rất thực tế như thế. Thì nhiều những trường hợp nó về cái tâm linh nó cũng khó giải thích lắm các quý vị. Cho nên trường hợp này thì nghĩa là về thôi, Phật tử này về cứ tụng kinh Địa Tạng. Nếu ở ngay chỗ Lương Sơn thì vào chỗ Quất Lâm, hay hôm nào vào nhờ sư cô đến cô xem cô lễ cho. Nếu như phải tụng kinh trước đi khoảng một tuần hoặc ba tuần đi đã. Tụng kinh Địa Tạng hay là cầu xin cầu nguyện đi đã. Được rồi thì tốt, mà chưa được thì nhờ sư cô đến sư cô lễ cho, biết đâu lại được. Có những vấn đề tâm linh nó ấy lắm. Nó khó nói lắm, nó khó giải thích lắm các quý vị. Mà cái này các thầy cũng gặp nhiều rồi. Đấy, gặp nhiều rồi. Nên thì trường hợp này xin trả lời như thế các vị tùy duyên, tùy thuận để làm. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Tên con là Trần Thị Kiều Nga, con sinh năm 1975. Con đến là từ Sóc Sơn, Hà Nội. Nay gia đình con gặp chuyện là chẳng lành. Con viết câu hỏi kính mong thầy từ bi giảng giải, hướng dẫn, khai thị cho gia đình chúng con với ạ. Cách đây 4 năm về trước, con gái con 13 tuổi, đang là một người bình thường, khôn ngoan, sắc sảo. Sau một thời gian ngắn, con gái con đã trở thành một người không bình thường. Đêm đầu tiên, con gái con mơ thấy rắn rết quấn quanh người và mơ ngã từ vực sâu xuống. Cứ mơ như vậy cả đêm ạ. Con còn mơ thấy cả Phật nữa. Con gái con nhìn thấy bóng đen trong nhà. Đó là cô bé chừng khoảng 5 tuổi. Con rất hốt hoảng và sợ hãi ạ. Con gái con lúc nào cũng bảo nhà có ma. Sau đó con có đưa cháu đi khám ở bệnh viện Bạch Mai nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Không còn cách nào khác, con tìm đến tâm linh. Con đi xem bói, thầy bói bảo con gái con có căn số và làm lễ hết 60 triệu. Nhưng cũng không khỏi, khổ tiền bất tật mang, khổ thế đấy. Ê, nghiệp mà. Sau đó con lại đi xem hai thầy bói khác, một thầy hết 40 triệu, người còn lại hết 18 triệu, nhưng cháu cũng không khỏi. Con cũng đoán thầy phong thủy xem nhà hết 10 triệu nữa. Thế tổng là 60, 40 là 100, 18 triệu là 118 triệu, 10 triệu nữa là 128 triệu. Bốn ông thầy hết 128 triệu rồi. Nếu như ở thành phố nhà giàu thì không nói làm gì, ở nông thôn nhà nghèo thì đây là cả là một vấn gì, cả một vấn đề lớn đó các quý vị. Cho nên khổ, người ta đã khổ rồi thì lại gặp gì mấy thầy tham lam để moi tiền người ta, còn khổ hơn nữa. Nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Quá lo lắng, ai mách gì con đều làm theo và tốn rất nhiều tiền ạ. Cuối cùng con phải bán nhà ra chỗ khác ở và đưa cháu đi viện, nhưng vẫn không tìm ra bệnh gì. Cho đến bây giờ, con gái con đêm nào con cũng nằm mơ thấy người âm ngủ bên cạnh, đòi quan hệ tình dục. Có nhiều lần con gái con cũng mơ thấy các bên nội chết trẻ về hãm hiếp con. Trong những giấc mơ, con gái con mệt mỏi và hoảng sợ vô cùng ạ. Con kính mong thầy mở lòng từ bi khai thị cho gia đình con sớm được trở lại bình an ạ. Con xin thành kính tri ân công đức của thầy ạ. Con xin kính chúc Thầy Tuệ Đăng Thường Chiếu Phật Sự Viên Thành mãi là cội bồ đề cho chúng con nương theo ạ. Bây giờ câu cuối viết hay thế, nịnh khéo thế. Nịnh như thế này mà không giúp thì mới là lạ thế nhờ. Không biết học được cách nịnh ở đâu khéo thế. Câu cuối này chắc phải có khi phải hỏi các sư, hay là nghe pháp cũng khá nhiều rồi mới nói được cái câu nó Phật pháp ý vị chúc tụng chư tăng như thế, chứ không phải đơn giản đâu. Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của Phật tử tại Sóc Sơn, Hà Nội, nói về cái khổ của đứa con gái của mình, thì quả thật xin thưa các quý vị, Thầy nhắc lại là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, gia đình nhà nào gặp vào những cái hoàn cảnh khổ nào mới biết cái khổ đó nó gì, nó khủng khiếp đến mức độ nào. Thôi trường hợp này Thầy hướng dẫn luôn này. Nhà cửa đất cát bây giờ ở chỗ mới, bán thì ở chỗ mới rồi mà cháu nó vẫn gì, vẫn chưa hết, thì có nghĩa là không phải là ở cái, do cái miếng đất cũ rồi chuyển ra chỗ mới là vẫn như vậy, tức là gì, có thể nói đây là oan gia trái chủ tìm theo để báo oán rồi. Yêu tinh quỷ mị nó thì nó làm cho não loạn đạo tâm rồi, cho nên lúc thì thấy cả người gì, cả người ở bên nội các cụ đã khuất ra về gì, để bắt nạt, để làm những cái việc trái luân thường đạo lý ở trong giấc mơ, làm cho cháu hoảng loạn sợ sệt. Đây đích thị là gì? Quỷ thần là báo oán rồi. Thôi cái trường hợp này thì về cứ phát nguyện, Phật tử này phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày để hồi hướng cho con, phóng sinh tu phúc lấy một chút công quả, có thể in ấn lấy chục, hai ba chục quyển kinh, 5-7 chục quyển kinh, 200 quyển kinh Địa Tạng để gieo duyên. Quyển kinh Địa Tạng nó không nhiều đâu, 20.000 một cuốn, chục cuốn thì 200.000, trăm cuốn thì 2 triệu. So với gần 200 triệu kia thì nó cũng rất là nhỏ thôi. Nhưng mà Thầy nghĩ rằng thôi, trong cuộc sống phải bán đất, bán nhà rồi không phải là dễ. Nhưng không phải vì thế mà cũng chỉ nói suông không. Cũng phải nên làm một cái điều gì đó nó thiện, có hình tướng. Mà cái việc này thì là phóng sinh hoặc là ấn tống kinh sách. Ấn tống kinh Địa Tạng để làm gì? Để lại đem cúng dường cho các Phật tử khác họ đọc tụng. Mà họ đọc tụng thì có chút công đức thì 7 phần công đức thì họ được 6, còn 1 phần thì trong đó thì lại dành đến trả lại cho những người ấn tống kinh sách đó. Thì chúng ta cứ mỗi một người tụng quyển kinh mà chúng ta cúng dường ấn tống đó thì 10 quyển thì được 10 phần, 100 quyển thì được 100 phần, 1.000 quyển thì được 1.000 phần. Chúng ta chả phải lên khóa lễ 100 ngày mới được 100 phần đấy. Với chúng ta cũng rằng 100 quyển kinh Địa Tạng, người ta tụng như trong kinh nói là trọn vẹn 7 phần thì người đó được 6, còn bên âm được 1. Và bên âm nói gì? Trong đó có chính là 1 phần của chúng ta là người ấn tống kinh sách. Vì chúng ta ấn tống là để gì? Để cúng dường, chứ không phải là để buôn bán, để bán lấy tiền. Cho nên là chúng ta gì? Được hưởng cái phúc ấy. Càng nhiều người đọc tụng cái quyển kinh mà chúng ta cúng dường đó thì chúng ta càng được phúc vậy. Thầy lấy một cái ví dụ giống như chúng ta có tiền ấy, chúng ta đem gửi ngân hàng ấy. Có rất nhiều tiền đem gửi ngân hàng thì nó cứ thế nó sinh lời thôi, chả cần phải đi làm gì. Cứ đến tháng là ngân hàng họ bảo là đấy, ông ấy, bà ấy, cô ấy, bác ấy đến để ký, để lấy gì? Lấy lãi về mà tiêu. Thế thôi. Chúng ta cúng cái dường kinh điển để cho người khác họ thọ trì đọc tụng. Thì cũng tương tự như thế. Mà cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đạo tràng chúng ta tháng nào cũng phải 5-7 nghìn, chục nghìn, 20 nghìn cuốn. Hết sạch sành xanh. Kinh sách chỉ để tặng, để biếu, để cúng dường, chứ không không đem biếu, đem tặng để cúng dường cho mọi người đọc tụng, cũng không đem bán. Cho nên là các vị làm được cái việc này thì rất là tốt, đặc biệt là trường hợp này. Và những trường hợp khác cũng vậy, Gia đình mà khổ khổ, tâm linh khó giải quyết, bệnh tật ốm đau, cầu thầy cầu thuốc mãi vẫn không tìm được bệnh hoặc không khỏi, thân giảm, thì ấn tống kinh sách làm các việc thiện cùng phóng sinh, tu phúc, giúp đỡ người nghèo, bố thí cúng dường, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân. Những cái việc đó đều là những việc phúc thiện để chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn vậy. Mấy nghìn năm nay tổ dạy chúng ta như thế, mà những người làm những việc đó cũng đã được lợi ích an lạc thủ thắng, nhiều gia đình từ chỗ bất an ốm đau bệnh tật đã được bình thường trở lại trong cuộc sống. Đây là những gì, những cái sự việc đó rất thật ở trong cuộc sống vậy. Cho nên trường hợp này thì khuyên là gì, cũng nên ấn tống kinh sách và phóng sinh một chút, và phát nguyện chỉ kinh Địa Tạng ở tại nhà mình, kiến lập đàn tràng hương hoa oản quả này, về như thầy hướng dẫn các pháp hội Địa Tạng, các pháp hội trước về cái cách lập đàn Địa Tạng. Trường hợp này thì nên lập đàn Địa Tạng. Thôi thì cứ làm đến cái trường hợp nó khổ quá như thế này, thế qua ngày 20 này cứ làm đi, xuống gặp các sư ông mà phụ trách ở dưới phòng khách, phòng bốt bát hương đó, đăng ký ngày đi, thì thế cho một sư về khai đàn Địa Tạng ở tại nhà cho mà tụng. Nói thế một cái là vỗ tay rầm rầm, lại có mai lại khổ, lại có người viết tâm thư kiểu này cho mà xem. Thôi tùy theo trường hợp, khổ quá như thế rồi, trường hợp này thì gần như chắc chắn là thiên về tâm linh rồi, cho nên về thì thôi, trường hợp này cứ làm được như vậy đi, phát nguyện lập đàn thì mà tụng kinh Địa Tạng tại nhà. Nếu có các Phật tử quanh đạo tràng gần khu vực đó nữa thì vào buổi sáng hoặc buổi tối các cụ các Phật tử đến 5-3-7 người đến tụng cùng đàn thì chỉ cần lập 7 ngày hoặc 21 ngày thôi. Chứ còn mình tụng 100 ngày là những ngày sau là mình cứ tụng mình thôi. Đàn thì phát nguyện là ít nhất là 7 ngày, nhiều thì 21 ngày, nhiều nhất thì 100 ngày, nhưng mà thôi cái trường hợp này thì cho là 21 ngày là chung chung như thế là được. Sau đó thì cứ tụng kinh kế tiếp. Qua 21 ngày đó thì lúc đó thì có thể xem cụ thể như thế nào. Cháu nó đỡ rồi một chút thì đưa nó lên đây, có duyên để gặp thầy để xem cụ thể xem sao. Nhưng còn bây giờ mất ngủ mà ngủ không được ấy, thì cái này thì cũng có thể thỉnh lấy cái lá bồ đề ấy, bằng ngọc ấy, mà có cái chữ Án Bani Bát Minh Hồng hoặc không chữ cũng được, cho cháu nó đeo thì nó cũng rất tốt cho cái sức khỏe. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bằng cái tâm chú nguyện của chư tăng, của các Phật tử đã mấy lần làm lễ rồi thì cũng có thể nó tốt hơn. Nếu mà treo cái khánh ngọc hoặc là cái gương bát quái ở trước cửa ra vào được nữa thì càng tốt, vì cái phần đó nó cũng rất tốt cho gì, cho sức khỏe và cho cái vấn đề phong thủy, gọi là chấn hung nghinh cát đối với cuộc sống gia đình các Phật tử tại gia chúng ta. Nó không phải là mê tín dị đoan đâu nhé, phong thủy không phải là mê tín dị đoan. Khẳng định với các Phật tử chúng ta bằng nhiều những cái phương tiện, những cái trường hợp mà dùng phong thủy để giúp cho cuộc sống người ta tốt hơn, để người ta làm được nhiều việc tốt hơn cho nhân dân, cho đất nước, cho gia đình, cho dòng họ. Mà cụ thể là ngày xưa cố Thường Tạ viện chủ chùa Hương, cụ Hòa Thượng Viên Thành, ông của chúng tôi, cụ dùng cái phương tiện phong thủy để độ được cho không biết bao nhiêu con người. Mà trong đó có những con người, hôm qua thầy nói thì đến gia đình nhà cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười cũng đến với cụ. Gia đình nhà cố Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đến với cụ. Và rất rất nhiều các lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, về chính phủ, rồi các tỉnh, rồi các ban bộ ngành trung ương cũng đến với cụ. Và gần như cái hôm qua thầy nói thì 10 gia đình cán bộ trung ương Đảng lúc đó thì có phải đến 5-6 gia đình thờ Phật ở tại nhà. Tức là vợ ở nhà tụng kinh, chồng đi làm chính trị. Cái thời đó nó bình an lắm. vợ ở nhà tụng kinh, chồng đi làm chính trị lo cho dân cho nước. Bình an đó, đất nước nó bình an đó. Anh em huynh đệ đồng chí đồng đội với nhau, sống với nhau hoan hỷ, nó không có gì nó quá nặng nề. Đó. Nhân dân thì chúng ta cũng thế, cũng khá là thanh bình trong cái giai đoạn đó. Cho nên bằng cái phương tiện của Hòa Thượng như thế, chúng tôi thấy rất là lợi ích. Bình thường mà bảo cụ Tổng Bí Thư hay cụ Thủ Tướng đến chùa để quy Tam Bảo, để nghe Pháp, để tụng kinh, còn lâu. Bảo phu nhân của các cụ đến chùa để nghe Pháp, để tụng kinh, còn lâu. Nhưng tụng kinh ở nhà, phu nhân các cụ, các bác ấy thì sẵn sàng ngay. Ngày tuần, ngày tiết, ngày giỗ tổ hay là ngày đại lễ ở chùa thì các cụ, các bác đã đến thắp hương thì được. Thắp hương lễ Phật chút, hoặc có việc các bác đến qua chùa chút thì được. Chứ bảo đến và nghe tu như này không được. Cho nên đấy cũng là cái phương tiện. Thầy thấy là cụ tổ cụ làm rất hay. Mà nói thật với các vị, từ đó thì khi mà cụ tổ viên tịch đi thì chúng tôi cũng rất là may mắn, là chắc chắn được cụ gia trì. Ngày xưa thì thầy sợ chính quyền lắm, vì xuất thân từ dân tộc miền núi mà có va chạm xã hội đâu. Năm 1997, sư phụ cho về trông nom cái chùa Ngọc Tân ở xã Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội bây giờ này này. Cái Tết đầu tiên cụ bảo đi chúc Tết các bác lãnh đạo, đi cùng với sư phụ đấy, mà chân tay nó luống cuống. Gặp bác chủ tịch xã thôi, người ta giơ tay ra bắt mình còn không dám bắt, bắt tay bác chủ tịch thôi mà cái tay mình nó cứ run run, nó bắt còn trượt. À, nói thật đấy. Năm 1998, sư phụ bảo thôi năm nay Tết tôi không vào nữa, thì các bác lên chúc Tết cùng với các Phật tử, lên chúc Tết các bác lãnh đạo đảng ủy ban ở xã. Cả đêm hôm đó mất ngủ, nghĩ ra câu chúc làm sao để cho nó hay nhất, nó phù hợp nhất, để cho người ta vừa lòng nhất. Cả đêm nghĩ câu chúc, đến lên tới nơi quên hết rồi các cụ ạ. Cái câu mình học thuộc lòng để chúc Tết với các bác lãnh đạo đảng ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể xã, quên sạch sành sanh, không nhớ một chút nào. Đấy, sợ đến mức độ thế. Thế mà sau này khi cụ tổ viên tịch, đây là chuyện tâm linh cũng kể với chúng ta. Bắt đầu từ đó, khi mà có một lần mà thân mẫu của cụ bị ngã gãy chân, thầy gọi điện cho mấy sư thúc, sư bá ở trong sơn môn, đó đệ tử của Hòa Thượng đó. Thì các sư thúc sư bá đều nói là thì tôi đang bận đi công tác, đang bận công việc Phật sự không về được. Thôi thì bác ở đấy gần, bác đem cụ đi viện hộ chúng tôi, chăm sóc hộ sức khỏe hộ chúng tôi. Thế là lên chở cụ đi viện. Ngày xưa có lái xe đâu. Đi cái xe cả tàng Phật tử họ thương, họ mỗi người gom góp một chút. Thế là có xe, tự lái xe và chở cụ đi viện. Đi ra Hà Nội thì đến cái bệnh viện giao thông vận tải á, gọi điện cho mấy bác sĩ ở đó. Các bác sĩ ở đó ngày xưa đều là Phật tử của cụ tổ chủ Hương, cho nên gọi điện trước. Các bác bảo sư ông cứ đem cụ ra, chở cụ ra đây. Chở ra đấy gặp các bác chữa, thế mình cứ ở đó để chăm sóc cụ mấy hôm cùng với con cháu của cụ nữa. Mấy tuần sau thì cụ khỏe, đưa cụ về thắp hương trên ban thờ Phật, thờ tổ, thắp hương trên ban thờ cụ tổ chủ Hương ấy. Thế thấy là di ảnh của cụ, tự nhiên là di ảnh mà mỉm cười nhé. Câu chuyện có thật 100%. Ảnh của cụ mà mỉm cười, mình giật mình toát cả mồ hôi, mình hoa mắt hay sao, dụi mắt, dụi dụi thế này, dụi xong xem có phải hoa mắt không, không phải, ảnh vẫn mỉm cười. Được khoảng vài giây như thế thì mới hết. Từ đó trở đi làm bất cứ công việc Phật sự gì, cứ đi đâu làm việc gì, muốn gặp ai, gặp bác lãnh đạo, cán bộ nào, đi tới đâu, khó đến đâu, nghe chừng người ta khó đến đâu, cứ lễ trước, đứng trước di ảnh và tôn tượng của cụ, khấn cụ và gia trì cho, ngồi 15-20 phút, hoan hỉ hết. Hoan hỉ hết. Đấy, đấy cũng là cái nhân duyên. Nhân duyên thầy trò, nhân duyên cụ cháu với nhau. Cho nên xin thưa các quý vị, trong cuộc sống, nhiều những cái vấn đề tâm linh, chúng ta cứ thành kính. Ấn Tổ nói một phần thành kính là được một phần công đức, 10 phần thành kính là được 10 phần công đức. Cho nên chúng ta hãy thành kính với các bậc tiền bối, các bậc chân tu thạc đức. Mặc dù các cụ đã gì, đã thị hiện vãng sinh hay thị hiện viên tịch rồi, chúng ta vẫn cung kính tôn trọng các ngài, đỉnh lễ các ngài, cầu nguyện các ngài gia trì cho, thì mọi việc chúng ta làm nó cũng sẽ rất tốt đấy. Đối với Phật tử chúng ta, về cả gì, cả thần linh, tổ tiên, ông bà nội ngoại gia đình chúng ta nữa, chúng ta cũng phải cung kính tôn trọng hiếu thảo. Mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, thanh bông hoa quả, ban thờ sạch sẽ, thay hoa cắm hương, thắp hương, thay nước, thay lễ cho nó đàng hoàng, tùy theo điều kiện kinh tế. Thầy nói là đàng hoàng nhưng mà phải tùy theo điều kiện kinh tế. Nhớ nhá, có thì phải sắm cho cái lễ nó phải gì? Nó phải tinh tươm, còn không có thì chỉ cần thành tâm là được. Nhà giàu nứt đố đổ vách, ra mua cái cân cam nó héo, họ sắp bỏ đi rồi. Vì sao? Rẻ. Cân cam đẹp thì tôi là thầy lấy ví dụ, cân cam đẹp thì 20-30 nghìn, còn cân cam kia nó có 5 nghìn, người ta héo sắp bỏ đi rồi. Thôi, trong khi đó tiền rất là nhiều, sủng sẻng ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, đàn đúm, tiệc tùng không tiếc. Nhưng mà tiếc cái lễ để cúng gì? Thần linh như gia tiên, ông bà nhà mình, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp. Lại so đo, tính toán, thiệt hơn, đắt rẻ. Thì như vậy gọi là gì? Gọi là ki bo kẹt sĩ. Trường hợp như thế có gọi là thành tâm không? Không thể gọi là thành tâm được. Mua cái bông hoa thì phải lựa cái gì? Cái hoa xấu nhất, héo nhất cho nó rẻ. Rồi cúng xong ngày nay giỗ, ngày mai hết mà. Như thế gọi là ki bo kẹt sĩ, tính toán so đo hơn thiệt đắt rẻ với cả các cụ thân sinh ra mình. Các cụ tổ tiên thân sinh ra, cha mẹ mình, ông bà mình. Như thế có gọi là thành tâm không? Không, chỉ có những người họ cuộc sống túng thiếu, nghèo cùng khổ, trở thiếu thốn, không thể có tiền để mua cái đồ gì, cái bông hoa đẹp, cái cân hoa quả đắt, cái gói kẹo đắt, thì họ bắt buộc phải mua cái bông hoa gì, bông hoa xấu, bông hoa rẻ tiền, hoặc cái cân hoa quả rẻ tiền, vì họ không có tiền. Thì đó mới gọi là thành tâm. Nhớ, thành tâm của người không có tiền với người có tiền mà gì, tham của rẻ, thì đó gọi là ki bo kẹt xì, chứ không phải là thành tâm nhé. Nhớ cái điều đó. Các Phật tử chúng ta nhớ cái điều đó. Để cúng thần linh, gia tiên, ông bà, ông vải chúng ta chính là biểu thị cái tâm thành của người làm con, làm cháu, làm chắt, làm chút, làm chít, chụt chịt đối với các cụ cao tầng, tổ khảo cao tầng, tổ tỷ, ông bà, ông vải, tổ tiên đó, nhiều đời nhiều kiếp đó các quý vị. Cho nên các Phật tử chúng ta nhớ là gì, đàn tràng cũng phải trang nghiêm tùy theo điều kiện khả năng kinh tế của mình, nhưng phải đủ trang nghiêm là được. Đấy, thế trường hợp này để khuyên làm như thế. Còn về phong thủy đất cát thì thôi cứ tùy duyên, có thể thỉnh lấy cái gương bát quái, hoặc là cái có điều kiện hơn một chút thì cái miếng ngọc treo nhà nhỏ nhỏ cũng được. Cái miếng ngọc treo nhà nhé. Có người hôm rồi nhắn tin cho thầy bảo con treo cái lá bồ đề trước nhà có được không? Bảo cũng được nhưng nó nhỏ quá. cái lá bồ đề nó nhỏ xíu xíu bằng cái móng, bằng cái ngón tay cái hoặc bằng ngón tay út này, treo nhỏ xíu như thế thì nó lại biến chúng ta thành gì? Thành ki bo, thành kẹt sĩ. Mà nó quá nhỏ. Ví dụ ở trong gia đình chúng ta, khi khâu vá áo thì dùng cây kim, đúng không? Dùng cái kim để khâu vá áo. Nhưng mà cái cửa nó hỏng, chúng ta có dùng cái kim để khâu được không? Phải dùng cả cái mảnh gỗ, cả cái miếng sắt để hàn, để xì, để vá nó chứ, làm sao dùng cái kim để vá được. Đó, có những cái thì dùng cái kim được, có những cái phải dùng cái gì, cái cưa, cái đục, cái máy hàn để hàn, để xì, để cắt, để vá nó vào, chứ không phải cái gì cũng dùng cái kim. Cái lá bồ đề lại dùng cho chúng ta gì? Hoặc cái khánh nhỏ nhỏ dùng chúng ta đeo trên người, hoặc là đeo ở trên tay. Cái năng lượng của ngọc thì nó rất là tốt như thầy nói rồi. Nhưng ngoài ra một phần là gì? Chúng ta cũng công đức để cho các quý thầy làm các công việc Phật sự, như là hoàn thành đại tượng, xây dựng giảng đường. Và cái công đức vì sao chúng ta có? Vì chúng ta đóng góp một phần vào cái việc xây dựng làm công việc Phật sự ấy, cho nên từ đó nó mới sinh ra công đức cho chúng ta nữa. Cho nên cái treo nhà thì là để treo nhà. Thì treo nhà vừa qua thì cũng có cả cái ngọc của Đức Di Lặc. Ngọc làm tôn tượng Đức Di Lặc thì ngày xưa là thỉnh cái ngọc đấy là ngọc nó rẻ hơn. Tức là cái ngọc nó không xanh và nó không bóng như là cái ngọc Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca là Quan Âm á. Tức là không như cái viên ngọc tạc tượng Đức Phật Di Đà hay là tượng Đức Phật Thích Ca hay tượng Đức Quan Âm ấy. Vì cái khối ngọc đó mình thỉnh ở bên kia nó cũng ngọc nó không được sáng, được bóng, được xanh như là những khối ngọc kia. Cho nên giá cả mình thỉnh ở bên Canada về nó cũng dễ hơn, dễ chịu hơn. Vì vậy mà bây giờ nếu bỏ đi những cái đó nhìn nó không được xanh, bỏ đi thì nó phí. Cho nên thầy mới bảo đội trưởng Ngọc, các chú cứ làm đi, làm nó to to hơn ra. Nhìn bằng mắt thường ấy thì nó không xanh, không đẹp thôi, không đẹp bằng thôi. Nhưng mà cái khí, cái sinh khí của cái ngọc ấy, nó vẫn như thế các quý vị. Đấy, cái khí của nó, cái sinh khí nó vẫn như thế. Thì mình làm nó to lên một chút, để nó có sinh khí. Thế có những vị là hỏi là tại sao cái mảnh ngọc của con bé có chút xíu thôi mà nó nhiều tiền? Thì khi mình mua ở bên kia tính bằng cân á, thì cái ngọc tốt thì đương nhiên giá nó gì? Nó cao, vì nó đẹp. Cái ngọc mà nó không xanh, chất lượng nó không xanh, không mịn bằng, không trong bằng á, thì nó cũng sẽ rẻ đi. Mà rẻ đi thì đương nhiên mình làm ra thì nó cũng gì? Nó sẽ được to hơn và nó cũng nhẹ nhàng hơn. Mình treo thì nó, cái sinh khí thì cũng như nhau. Nhưng nhìn bằng con mắt thường thì làm trang trí á, là vật trang trí, đồ thờ thì nhìn nó sẽ không đẹp bằng thôi. Chỉ còn vẫn được tách ra từ tôn tượng Đức Bồ Tát Di Lặc ở ngoài tầng 1 đại giảng đường đó các quý vị. Vẫn từ đó mà ra. Thì mình thỉnh cái đó được, nó nhẹ nhàng hơn. Mình treo cho nó có cái sinh khí thì cũng được. Hoặc treo cái gương bát quái được. Gương bát quái thì nó thuộc về đạo lão, về lão giáo. Chứ còn cái ngọc phong thủy này là mình thầy tự nghĩ ra và để cũng tâm nguyện vào đó để cho các Phật tử họ gia đình họ gặp những cái chuyện như là đất cát nhà cửa, ngã ba ngã tư, cột điện cây to đâm vào nhà. Trong phong thủy học người ta gọi là đấy, gọi là như là mũi tên độc đâm thẳng vào nhà, con đường đâm thẳng vào nhà này, trước nhà có cột điện này, hoặc có cây cổ thụ này, hoặc có cái nhà đối diện có cái cửa nó đâm vào thẳng nhà chúng ta, hoặc là cái góc nhọn của mái nhà họ đâm thẳng vào nhà và phòng thờ chúng ta, thì mình treo cái gương bát quái hay treo cái miếng ngọc phong thủy đó, hoặc dùng cái phương pháp phong thủy để gọi là chấn hung nghinh cát đó, nó cũng rất tốt trong cuộc sống. Cho nên một số các quý thầy đi lên trên tòa giảng cứ nói là phong thủy không phải là Phật dạy, phong thủy là mê tín dị đoan này nọ kia, không phải đâu. Phong thủy là một môn khoa học. chúng ta áp dụng như thế nào để chúng ta không biến nó thành gì mê tín dị đoan đó. Mà thôi các quý vị, cho nên ở đây trường hợp này thầy ngoài các vấn đề tụng kinh địa tạng rồi gặp các sư ở dưới phòng bốc bát hương xem hướng dẫn xem cho cái bát hương bát khói thế nào đó ổn chưa, chưa ổn thì làm lại ban thờ rồi qua ngày 20 này cho các vị đến khai đàn cho để tụng kinh địa tạng, sau 21 ngày thì đem cháu nó lên đây thầy xem cụ thể xem như thế nào, đủ duyên mà gặp được xem cụ thể như thế nào, biết đâu đó úm ba la mà cái nó khỏi được luôn thì tốt. Còn khá nhiều câu hỏi nhưng hôm nay đã đánh chuông rồi, giờ cũng đã hết rồi.